Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe đọc truyện Ông Trăm Tuổi Trèo Qua Cửa Sổ Và Biến Mất, tác giả Jonas Jonasson. Chương 1. Hiện tại. Thứ hai, ngày 2 tháng 5 năm 2005. Có lẽ thiên hạ cứ tưởng cụ đã sắp tầm từ trước và còn tỉnh táo thông báo cho những người xung quanh về quyết định của mình. Nhưng cụ Alan Carson chẳng bao giờ nghĩ ngợi gì quá lâu. Ý tưởng ấy chỉ mông lung trong cái đầu già nua khi cụ mở cửa sổ phòng mình ở tầng trệt của nhà già thị trấn Malcolm và bước ra vào giữa đường phân cách. Vận động thế đã là gắng sức lắm rồi, vì hôm ấy chính là sinh nhật lần thứ 100 của cụ. Chỉ còn gần một tiếng nữa là bữa tiệc sinh nhật sẽ diễn ra ở phòng khách của nhà già. Tất cả mọi người đã đến rồi, cả thị trưởng, rồi các báo địa phương và tất cả các cụ già, tất cả các nhân viên, có cả Sir Alex Độc Ác cũng sẽ đến tham dự. Chỉ có mỗi nhân vật chính là không có ý định ló mặt. Chương 2. Hiện tại, thứ 2, ngày 2 tháng 5 năm 2005. Cụ Alan Carson tần ngần đứng ở giữa đường ranh giới bằng hoa băng dê chạy dọc bên hông của nhà già. Cụ mặc một chiếc áo khoác màu nâu, quần Âu đồng màu và xỏ đôi dép đi trong nhà cũng màu nâu. Ở tuổi của cụ thì hiếm ai còn trưng diện được nữa. Cụ vừa trốn khỏi bữa tiệc sinh nhật của mình, cũng chả mấy ai làm thế ở tuổi đó, đơn giản vì ai mà sống được đến chừng ấy tuổi cơ chứ. Cụ Alan lo lắng, liệu có nên chịu rắc rối bò lại qua cửa sổ để lấy mũ và giày dép của mình hay không? Nhưng khi sờ vào túi, dù sao thì cái ví vẫn yên vị ở bên trong thì cụ hài lòng. Hơn nữa, Sir Alex đã nhiều lần chứng tỏ rằng mình có giác quan thứ 6. Bằng chứng là cụ giấu chai vodka của mình ở chỗ nào thì Sir cũng tìm thấy. Và biết đâu, bây giờ Sir đang sụp sạo ở đâu đây vì đánh hơi được một cái gì ám muội vừa xảy ra thì sao? Tốt nhất là đi được thì cứ đi, cụ Alan nghĩ và nhấc cái đầu gối ọp ẹp của mình bước ra khỏi đường ranh giới. Cụ nhớ được là trong ví mình có vài tờ 100 crown, thế là tốt lắm rồi, vì chắc chắn ra ngoài ấy thì phải tiêu tiền. Thế là cụ quay đầu nhìn lại nhà già lần cuối, nơi mà chỉ vài phút trước, cụ đã nghĩ rằng nó sẽ là chỗ cư trú cuối cùng của mình trên trái đất này. Rồi cụ tự nhủ, mình có thể chết vào một dịp khác, ở một nơi nào đó khác, chứ không nên là ở đây. Thế là ông già trăm tuổi lên đường trong đôi dép nước tiểu. Vì ở tuổi của cụ, đàn ông hiếm khi đi tè quá mũi giày của mình được. Đầu tiên, cụ băng qua một công viên rồi men theo cánh đồng trống, nơi thỉnh thoảng có họp chợ ở vùng quê y ngả này. Được vài trăm mét, cụ Alan lẻn vào phía sau ngôi nhà thờ thời Trung Cổ, nơi là niềm tự hào của huyện, và cụ ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh mấy cái bia mộ để đầu gối của mình được nghỉ ngơi một chút. Ở huyện này, người ta không sùng đạo lắm, nên Alan có thể yên chí ngồi thong dong một mình. Cụ thấy chớ trêu thay, cụ sinh cùng một năm với mồ ma Augustine Henin nằm ở bên dưới tấm bia mộ đối diện chỗ cụ ngồi. Nhưng giữa hai người có sự khác biệt nhiều, ít nhất là Henin đã ra ma từ 61 năm về trước. Nếu Alan để ý, có thể cụ đã tự hỏi vì sao Henin lại chết khi mới 39 tuổi. Nhưng cụ Alan vẫn thường hết sức tránh không can thiệp vào chuyện của người khác. Thay vào đó, cụ nghĩ rằng mình đã sai lầm khi ngồi ở nhà, ngỡ rằng mình cũng có thể chết như thế và mặc kệ nó. Bởi vì dù có đau đớn và chán nản như thế nào đi nữa, thì việc chạy trốn khỏi Sir Alex cũng thú vị hay ho hơn là cứ nằm cứng đơ dưới bia tất, dưới ba tất đất kia rất nhiều. Thế là, bất chấp cái đầu gối đau nhất, nhân vật chính của buổi sinh nhật đứng lên, cụ tạm biệt Henin Augustine và tiếp tục cuộc chạy trốn đá định của mình. Cụ Alan đi tắt về phía nam sân nhà thờ, cho đến khi vấp phải một bức tường đá. Bức tường cao chưa tới 1 mét, nhưng Alan là cụ già trăm tuổi, chứ không phải là vận động viên nhảy cao. Phía bên kia là trung tâm khu du lịch Malcolm, và cụ nhận ra rằng đấy là chỗ mà cặp giò rệu rã của mình đang muốn đi tới. Nhiều năm trước, có lần cụ Alan đã vượt qua dãy Himalaya, phải nói là khó nhằn. Alan nghĩ về điều đó khi cụ đứng trước cái bức tường cao 1 mét là trở ngại cuối cùng giữa mình và trung tâm du lịch Macopin. Cụ nghĩ lung đến mức mà bức tường đá trước mắt co lại gần như không còn là gì. Và khi cụ có cảm giác rằng nó nhỏ nhất, thì cụ Alan bò lên đó, bất chấp tuổi tác và cái đầu gối rệu rã của mình. Thị trấn Macopin rất hiếm khi đông khách, và buổi sáng ngày hôm nay, một ngày đẹp trời, cũng không là ngoại lệ. Cụ Alan chẳng gặp một ai kể từ lúc vội vã lên đường để trốn khỏi bữa tiệc sinh nhật 100 tuổi của mình. Phòng chờ tại trung tâm du lịch của thị trấn vắng tanh khi cụ lê dép mò vào. Ồ, nhưng không hẳn là thế. Ở giữa của căn phòng, hai hàng ghế đáo lưng lại với nhau, tất cả các ghế đều trống không. Bên phải là hai cửa sổ bán vé, một cái đã đóng cửa, còn phía sau cửa là một người đàn ông nhỏ thó, gầy đét, kính đeo mắt tròn, mái tóc lơ thơ trải sang một bên và mặc áo ghi lê đồng phục. Anh ta ngước mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn cụ Alan một cách bực dọc khi cụ bước vào. Có lẽ anh ta thường chiều này đông khách lắm. Cụ Alan chợt phát hiện ra cụ không phải là du khách duy nhất ở trong phòng. Ở góc phòng có một gã thanh niên người gầy gầy, tóc vàng hoe, bóng nhờn, râu lởm chởm. Gã mặc một chiếc áo khoác màu bò với dòng chữ Never Again ở trên lưng. Có lẽ gã thanh niên không biết đọc, vì gã cứ đứng kéo cửa cái nhà vệ sinh hỏng, cứ như là cái chữ đang bị hỏng màu đen rất nổi bật trên nền da cam không có nghĩa gì cả. Tất nhiên là gã đã sớm chuyển qua nhà vệ sinh bên cạnh đấy, nhưng gã lại gặp một rắc rối khác. Rõ ràng là gã không muốn bỏ lại cái vali lớn màu xám của mình ở bên ngoài, nhưng nhà vệ sinh thì lại quá chật cho cả hai. Cụ Alan hiểu rằng gã hoặc sẽ phải bỏ cái vali bên ngoài để mình vào xả, hoặc gã phải đẩy cái vali vào còn mình thì ở lại bên ngoài. Nhưng cụ Alan chẳng hơi sức đâu mà lo hộ gã nữa. Thay vào đó, cụ cố gắng hết sức, nhấc chân lên, cụ lê từng bước nhỏ đến chỗ người đàn ông nhỏ con ngồi ở ô cửa bán vé. Cụ hỏi xem mấy phút nữa sẽ có xe tới, xe loại nào cũng được, đi đâu cũng được, và giá là bao nhiêu. Người đàn ông nhỏ con nom thật mệt mỏi, và có lẽ chỉ nghe được một nửa yêu cầu của cụ Alan, vì sau vài giây suy nghĩ, anh ta lại nói, thế cụ tới đâu ạ? Cụ định đi đâu? Cụ Alan gắng nhắc lại với người đàn ông nhỏ con rằng cụ đã tuyên bố rất là rõ rằng đi đến đâu và đi bằng gì là phụ thuộc vào thứ nhất, thời gian khởi hành và thứ hai là giá tiền. Người đàn ông nhỏ con lại im lặng trong vài giây, đọc lướt qua bản giờ xe chạy và cố gắng hiểu những lời mà cụ Alan vừa nói. Cuối cùng anh ta trả lời, xe buýt số 202, 3 phút nữa khởi hành đi Strandnest, có được không ạ? Cụ Alan nghĩ là được, và thế là cụ được thông báo rằng các xe buýt khởi hành từ bến xe buýt bên ngoài cửa ga cuối cùng, và tiện nhất là hành khách mua vé trực tiếp từ tài xế lái xe. Cụ Alan thắc mắc, nếu không bán vé thì người đàn ông nhỏ con phía sau cửa sổ làm gì? Nhưng cụ chẳng nói ra, có lẽ anh ta ngồi ở đó và nghĩ mãi cùng một thứ chuyện hết ngày này qua ngày nọ. Cuối cùng, cụ cảm ơn anh ta đã giúp đỡ và định nhấc chiếc mũ mà trong lúc vội vã, cụ đã quên không mang theo được. Cụ già 100 tuổi ngồi xuống một trong hai băng ghế trống, đơn độc và ngẫm nghĩ. Bữa tiệc chết tiệc ở nhà sẽ bắt đầu lúc 3 giờ, tức là trong vòng 12 phút nữa. Bất cứ lúc nào, họ cũng có thể đập cửa phòng Alan, và thế là mọi thứ sẽ rối tinh lên. Nhân vật chính của buổi tiệc ngồi đó, tủm tỉm cười sung sướng, cùng lúc lít thấy có ai đó đang lại gần mình. À, đó là cái gã gầy gầy tóc dài, mặc áo khoác bò có chữ Never Again ở trên lưng. Gã đi thẳng đến chỗ cụ Alan, gã kéo cái vali của mình trên 4 bánh xe nhỏ. Cụ Alan nhận ra nguy cơ phải trò chuyện với gã thanh niên tóc dài này. Như thế cũng không tệ lắm, nó sẽ cho phép cụ hiểu thêm bọn trẻ bây giờ nghĩ gì. Và cuộc đối thoại đã xảy ra, mặc dù không tần tiếng cho lắm. Gã trẻ tuổi dừng lại cách cụ Alan một vài mét, dường như nghiên cứu cụ già một lúc, rồi gã đằng hắng giọng và nói, "Ê này!" Alan trả lời bằng một giọng thân thiện rằng cụ chúc gã một buổi chiều tốt lành. Rồi cụ hỏi liệu mình có thể giúp được gì cho gã hay không.
Có,
gã nói. Gã muốn cụ Alan để mắc đến cái vali để mình vào xả trong nhà vệ sinh một chút. Nói theo cách của gã là mót vãi cả tứt. Cụ Alan nhã nhặn đáp, mặc dù tuổi tác già cả nhưng thị lực của cụ vẫn tạm được, và trông chừng chiếc vali cho chàng trai trẻ thì không khó gì. Thêm vào đó, cụ đề nghị gã đi xả cấp tốc lên vì cụ sắp phải đóng xe buýt rồi. Gã thanh niên không nghe được đoạn cuối cùng vì đã rảo bước về phía nhà vệ sinh trước khi cụ Alan kịp nói xong. Cụ già trăm tuổi không bao giờ dễ cáu với người khác, dù có lý do chính đáng hay không, và cũng không khó chịu bởi cung cách thô kệch của gã thanh niên kia. Tuy nhiên, cụ cũng chẳng có thiện cảm gì đặc biệt với gã, và có thể đấy là một phần lý do cho những gì sắp diễn ra. Chiếc xe buýt số 202 giờ đến bên cửa sổ, vào ga cuối, và chỉ vài giây sau khi gã trai đóng cửa nhà vệ sinh ở phía sau lưng. Alan nhìn xe buýt, rồi ngó cái vali, rồi lại nhìn xe buýt, và nhìn cái vali một lần nữa. Và cụ tự nói với chính mình, thực ra thì cái vali nó có bánh xe, và có một cái quai để kéo nữa. Và rồi cụ Alan ngạc nhiên với chính mình khi ra một quyết định có thể gọi là đổi đời. Người lái xe buýt rất ân cần và lịch sự. Bác tài xế giúp ông già với cái vali to tướng lên trên xe buýt. Alan cảm ơn bác tài xế đã giúp đỡ và rút ví tiền từ túi bên trong áo khoác. Người lái xe buýt tự hỏi liệu cụ già có thể đi đến tận Stranas hay không, trong khi Alan nhẩm tính tài sản đã dành dụm được. 650 crown tiền giấy và vài đồng xu nữa. Cụ Alan nghĩ rằng phải hết sức tiết kiệm, nên cụ lấy ra một tờ 50 crown và hỏi bác tài xế. Anh nghĩ chừng này thì đi được bao xa anh nhỉ? Người lái xe nói vui rằng bác đã quen rất nhiều với những người biết nơi họ muốn đến nhưng không biết giá tiền. Còn lần này thì ngược lại. Rồi bác tài xế nhìn vào bảng giá và trả lời rằng với 48 crown, cụ già có thể đi đến xe buýt ở bến ga Bringer. Cụ Alan nghĩ thế cũng ổn. Cụ lấy vé của mình và 2 crown thừa. Cụ, người tài xế lái xe, đã đưa chiếc vali ăn cắp vào khu vực hành lý phía sau ghế lái xe, trong khi cụ Alan ngồi xuống chiếc ghế đầu tiên bên tay phải. Từ đó, cụ có thể nhìn xuyên qua cửa sổ phòng chờ của trung tâm du lịch Melkorpin. Cánh cửa nhà vệ sinh vẫn còn đóng kín khi bác tài xế nhấn ga cho xe lăn bánh. Cụ Alan mong gã thanh niên có một khoảnh khắc dễ chịu trong đó, vì thâm tâm cụ biết rằng nỗi thất vọng đang chờ gã ở bên ngoài. Chiều nay, xe buýt đi Stranas không đông khách. Trên ghế sau có một phụ nữ trung niên đi từ Flen, ghế giữa là một bà mẹ trẻ đã chật vật lên từ Somvega với 2 đứa con, một đứa còn trong xe đẩy, và ngay hàng ghế đầu là một cụ rất già bước lên từ trung tâm thị trấn Melkorpin. Ông cụ đó đang ngồi và tự hỏi tại sao mình lại đánh cắp chiếc vali màu xám lớn có 4 bánh xe này. Có lẽ vì cụ có thể làm được điều này chăng? Và vì chủ nhân của nó là một gã thô tục? Hay vì cái vali có thể chứa một đôi giày, thậm chí là cả một chiếc mũ nữa? Hay vì cụ không có gì để mất nữa? Không, cụ Alan không thể nói lý do tại sao cụ đã làm như thế. Bởi vì khi sống quá thời gian của tạo hóa thì cụ được phép thích gì làm đấy. Cụ nghĩ như thế và thư giãn trong chiếc ghế của mình. Đồng hồ điểm 3 giờ và xe buýt đã đi qua đập Bertram. Alan để ý cho đến lúc này, cụ hài lòng với mọi chuyện đã diễn ra. Sau đó, cụ nhắm mắt và làm một giấc ngủ trưa. Ngay vào lúc đó, thì Sir Alex đang gõ cửa phòng 1 ở nhà già huyện Melkorpin. Sir gõ cửa lần nữa, rồi lần nữa, và lần nữa, và Sir kêu lên. Này! Đừng có gây rối nữa, cụ Alan. Thị trưởng và tất cả mọi người đến rồi. Cụ có nghe thấy không đấy? Cụ không ôm lấy chai rượu nữa chứ, cụ Alan. Cụ ra ngay lập tức, Alan. Và cũng trong cùng lúc đó, cánh cửa nhà vệ sinh duy nhất còn dùng được ở trung tâm du lịch thị trấn Ma Co Bình bật mở. Gã thanh niên vừa xả xong Cố Đức bước ra. Gã bước vài bước ra giữa phòng chờ, vừa đi vừa thắt chặt thắt lưng bằng một tay và lấy tay kia cào cào lại mái tóc. Rồi gã dừng lại, mắt gã nhìn chằm chằm vào hai băng ghế trống rỗng, nhìn hết từ phải sang trái, từ trái sang phải. Miệng gã gióng lên: "Mẹ kiếp, quỷ thần mà bắt, trời đánh thánh vật." Hết cả từ, gã ngừng lại rồi lại gào tiếp: "Lão già chết tiệt, đồ khốn kiếp, đừng để tao tóm được." Chương 3, hiện tại, thứ hai ngày 2 tháng 5 năm 2005. Ngay sau 3 giờ chiều ngày 2 tháng 5 ấy, sự yên bình của thị trấn Ma Co Bình bị xáo trộn mất vài ngày. Sir Alex ở nhà già, từ tức giận chuyển thành lo lắng, lôi chiếc chìa khóa của chính mình ra. Vì cụ Alan chẳng làm gì để xóa lối đào tẩu của mình, nó nằm sờ sờ ra rằng nhân vật chính của buổi sinh nhật đã trèo qua cửa sổ. Theo các dấu vết để lại, rõ ràng cụ đã đứng đấy một lúc, giẫm nát cả đám hoa băng dê, rồi đột ngột biến mất. Ở cương vị của mình, ngài thị trưởng cảm thấy mình phải ra một cái lệnh gì đấy. Ngài chỉ thị cho nhân viên chia thành từng nhóm hai người một để đi tìm kiếm. Cụ chắc chắn là Alan không đi đâu xa được và các nhóm nên tập trung vào các vùng lân cận. Một nhóm được phái đến một công viên, một nhóm vào cửa hàng rượu quốc danh, nơi mà Sir Alex biết rằng cụ Alan đôi khi mò đến. Một nhóm khác đến những cửa hàng khác trên đường phố chính, và một nhóm lên trung tâm cộng đồng ở trên đồi. Còn đích thân ngài thị trưởng thì sẽ ở lại nhà già để canh chừng những cụ còn chưa mất tích và suy nghĩ về động thái tiếp theo. Và ngài thị trưởng cũng nói với các nhân viên tìm kiếm của mình rằng họ nên kín đáo một chút, không việc gì mà phải làm ầm ĩ lên về việc này. Và trong lúc nhầm lẫn thì ngài thị trưởng quên mất rằng một trong các nhóm tìm kiếm mình đã gửi đi có một phóng viên và một nhiếp ảnh của một tờ báo địa phương. Khu trung tâm du lịch Ma Co Bình không nằm trong danh sách khu vực tìm kiếm của ngài thị trưởng. Tất nhiên, ở đó có một nhóm lẻ là một gã thanh niên đang rất tức giận. Người gầy gầy, mái tóc dài vàng hoe bóng nhờn, mặc áo khoác bò có dòng chữ Never Again ở trên lưng. Gã ta đang sụp sạo tất cả các góc của nhà ga. Vì chẳng có dấu vết của ông cụ hay chiếc vali, gã trai quyết định đi tới chỗ người đàn ông nhỏ con phía sau cửa sổ bán vé duy nhất đang để mở. Gã muốn hỏi thông tin xem dục cụ già có thể đi đâu. Người đàn ông nhỏ con chắc chắn phải trắng ấy công việc của mình, nhưng anh ta vẫn có niềm tự hào nghề nghiệp. Vì vậy, anh ta giải thích cho gã thanh niên to mồm kia rằng sự bảo mật dành cho hành khách tại trạm xe buýt là không thể thỏa hiệp. Anh ta nhấn mạnh thêm là dù trong trường hợp nào, anh ta cũng không cung cấp bất kỳ thông tin nào thuộc kiểu mà gã muốn có. Gã thanh niên đứng lặng một lúc, dường như để dịch những gì mà người đàn ông nhỏ con nói ra thứ ngôn ngữ đơn giản hơn. Sau đó, sau khi đã hiểu, gã bước sang trái 5 mét, đi đến cánh cửa văn phòng vốn không được chắc chắn cho lắm. Gã không thèm bận tâm kiểm tra xem nó có bị khóa hay không. Thay vào đó, gã lùi lại một bước, giơ chân phải đi ủng, đá vào cửa, khiến các mảnh vụn bay tứ tung. Người đàn ông nhỏ con còn chưa kịp nhấc điện thoại đang nắm trong tay để kêu cứu, thì đã thấy mình lơ lửng trong không khí trước mặt gã thanh niên. Gã thanh niên xách cả người anh ta lên, và mỗi tay tóm chắc một bền tài. Gã thanh niên gióng lên: "Tao đết biết bảo mật là cái chết tiệt gì, nhưng tao là một con quỷ, có thể bắt cóc mở miệng ra được." Gã bảo người đàn ông nhỏ con trước khi thả anh ta đánh phịch xuống chiếc ghế xoay kiểu văn phòng. Rồi gã giải thích những gì mình định làm bằng búa và móng tay với bộ phận sinh dục của người đàn ông nhỏ con nếu anh ta không theo ý gã. mô tả của gã sống động đến nỗi mà người đàn ông nhỏ con ngay lập tức quyết định nói hết những gì mình biết. Cụ thể là ông lão được hỏi có lẽ là đã lấy xe buýt đi Strandnath. Còn chuyện ông lão đã lấy chiếc vali thì người đàn ông nhỏ con không chắc lắm, vì anh ta không phải là loại gián điệp hay theo dõi du khách. Rồi người đàn ông nhỏ con ngừng lại để xem gã thanh niên kia đã hài lòng với những gì mình nói hay chưa. Và ngay lập tức anh ta thấy tốt nhất là nên cung cấp thêm thông tin. Vì vậy, anh ta cho biết rằng hành trình giữa Mount Corbin và Strandnath có 12 điểm dừng xe buýt, và tất nhiên, ông cụ có thể xuống xe tại bất kỳ điểm nào. Chỉ có một người duy nhất biết rõ điều đó, đó là tài xế lái xe buýt. Và theo lịch trình thì tài xế lái xe buýt sẽ quay trở lại Mount Corbin vào 19 giờ 10 phút tối nay, khi xe buýt quay trở lại Flen. Giờ thì gã trai ngồi xuống bên cạnh người đàn ông nhỏ con đang khiếp đảm với đôi tai đau nhất. Gã nói, phải nghĩ xem cái đã. Thế là gã suy nghĩ. Gã nghĩ chắc chắn mình có thể ép người đàn ông nhỏ con phun ra số điện thoại di động của gã tài xế, rồi gọi cho tài xế và nói rằng chiếc vali của lão già là đồ ăn cắp. Nhưng sau đó, tất nhiên, có nguy cơ rằng tài xế sẽ báo cho cảnh sát và gã không muốn điều đó. Thêm nữa, có lẽ nó cũng không quá khẩn cấp, bởi vì lão già có vẻ đến tuổi trầu trời rồi. Bây giờ lại cõng thêm một cái vali, lão sẽ phải bắt xe buýt, xe lửa hoặc taxi nếu muốn đi tiếp từ ga Strandnath. Như vậy, chắc chắn lão già sẽ phải để lại dấu vết phía sau, và sẽ luôn luôn có ai đó bị xách tai treo lủng lẳng, sẵn sàng khai ra lão già vừa định đi đâu cho gã trai biết. Gã trai tin chắc chắn vào khả năng của mình có thể thuyết phục mọi người phun hết cho gã những gì mà họ biết. Nghĩ xong, gã quyết định chờ xe buýt và gặp tài xế mà không cần phải thân thiện quá. Quyết định xong, gã đứng lên, gã cảnh báo người đàn ông nhỏ con những gì có thể xảy ra với vợ con, nhà cửa và chính anh ta nếu anh ta nói với cảnh sát hay bất cứ ai khác chuyện vừa rồi. Người đàn ông nhỏ con kia chưa có vợ con gì, nhưng anh ta tha thiết muốn giữ lại đôi tai cũng như bộ phận sinh dục của mình ít nhiều còn nguyên vẹn. Vì vậy, anh ta đã hứa danh dự như một nhân viên ngành đường sắt quốc gia rằng mình sẽ không hé răng cho bất kỳ ai. Đúng thật, anh ta đã giữ lời hứa đó đến tận ngày hôm sau. Tại nhà già, các cặp tìm kiếm đã trở lại và báo cáo những quan sát của họ. Mà đúng ra là họ chẳng quan sát được gì. Ngài thị trưởng không muốn dính líu đến cảnh sát, và ngài còn đang bận rộn tính xem có cách gì thay thế, thì phóng viên tờ báo địa phương đã táo bạo hỏi: "Thưa ngài thị trưởng, thế ngài sẽ làm gì bây giờ?" Ngài thị trưởng im lặng một lúc, sau đó nói: "Thì tất nhiên là gọi cảnh sát." Chúa ơi, sao mà ngài ghét báo chí tự do đến như thế chứ? Cụ Alan thức giấc khi bác tài xế nhẹ nhàng vỗ vào cụ, thông báo rằng họ đã đến ga Beringer. Ngay sau đó, bác tài xế chuyển chiếc vali qua cửa trước của xe buýt, và cụ Alan đi theo phía đằng sau. Bác tài xế thắc mắc liệu cụ già có thể tự xoay sở được không, và cụ Alan đáp rằng bác ta không cần phải lo lắng về chuyện này. Rồi cụ Alan cảm ơn sự giúp đỡ của bác tài xế và vẫy tay chào chiếc xe buýt. Chiếc xe buýt lại lăn bánh trên quốc lộ 55 đi về phía Strandnath. Mặt trời buổi chiều đã khuất sau những cây lim sam cao quanh cụ Alan. Hơi lạnh bắt đầu thấm qua chiếc áo khoác mỏng manh và đôi dép đi trong nhà. Wanbringer chẳng có gì trừ một nhà ga trơ trọi. Cả ba hướng chỉ có rừng, rừng và rừng, và một con đường dài sỏi nho nhỏ phía bên phải. Cụ Alan nghĩ, trong chiếc vali mà cụ tự dưng nổi hứng khuân theo, biết đâu có quần áo ấm. Tuy nhiên, chiếc vali đã bị khóa và chẳng có tút nơ vít hay dụng cụ gì cả. Cố gắng mở nó ra quả là vô vọng. Không có lựa chọn gì khác ngoài việc bắt đầu di chuyển, vì cụ không thể đứng đó bên cạnh đường cao tốc và chết cóng được. Dựa vào kinh nghiệm khôn ngoan, cụ khá chắc chắn rằng mình sẽ không thể làm nổi việc đó cho dù có cố gắng. Chiếc vali có một cái quai ở nắp bên hông, và nếu kéo nó thì vali sẽ dễ dàng lăn bánh trên các bánh xe nhỏ. Alan bước từng bước ngắn, chậm chạp dọc theo con đường dãi sỏi vào rừng. Sau lưng cụ, cái vali nhảy chồm chồm trên sỏi. Đi được vài trăm mét, cụ Alan đi tới chỗ cụ tưởng là ga Beringer. Thực ra, đó là một trạm xe lửa bỏ không, xây dựng bên một tuyến đường sắt chắc chắn đã hoàn toàn ngừng hoạt động. Cụ thực sự là một cụ già trăm tuổi rất gần mẫu, nhưng từng ấy chuyện trong một thời gian ngắn quả là hơi nhiều. Cụ Alan ngồi lên chiếc vali, gom lại các ý nghĩ và cố gắng lấy sức lại và lấy lại sức. Xeo xéo bên trái, trước mặt cụ là một nhà ga tồi tàn, màu vàng, xoay hai tầng, tất cả các cửa sổ tầng dưới bị bịt kín bằng những tấm ván thô và đóng đinh lên. Chết về phía bên phải, có thể theo đường dây bỏ hoang, thẳng như một mũi tên xa xa, lao sâu hơn vào rừng, cụ Alan nhìn thấy mình đi theo lối đó. Các lối đi còn chưa bị thiên nhiên xóa mất, nhưng nó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cái nền gỗ hẳn là không còn an toàn để đi bộ nữa. Trên lớp ván ngoài cùng, người ta vẫn có thể đọc thấy dòng chữ sơn, không đi bộ trên đường này. Trên đường này thì có gì nguy hiểm đâu, cụ Alan nghĩ. Nhưng chẳng còn ai sáng suốt mà lại tình nguyện đi bộ trên cái nền gỗ này cả. Và câu hỏi được trả lời ngay lập tức, vì đúng lúc đó, một cánh cửa tồi tàn của nhà ga mở ra và một người đàn ông chạc 70 tuổi, đội mũ, áo sơ mi caro và ghi lên màu đen, mắt nâu, để sâu bạc. Ông lão bước ra khỏi nhà trên đôi ủng vững chải. Rõ ràng ông ta biết những tấm ván sẽ không ọp ẹp xuống dưới chân mình, nhưng ông lại hướng tất cả sự chú ý về phía cụ già trước mặt. Người đàn ông đội mũ dừng lại ở giữa sân ga, trông hơi thù địch. Nhưng rồi hình như ông ta đổi ý, có lẽ vì thấy kẻ xâm phạm lãnh địa của mình chỉ là một cụ già rệu rã. Cụ Alan ngồi yên trên chiếc vali mới đánh cắp. Cụ không biết nói gì và cũng chẳng hơi sức đầu để nói. Tuy nhiên, cụ vẫn điềm tĩnh nhìn người đàn ông đội mũ và chờ đợi ông ta mở lời. Chuyện đó diễn ra ngay lập tức, không đến nỗi thù địch như đã tưởng lúc ban đầu. Nói chuyện với nhau như một kiểu thăm dò xem sao. Người đàn ông đội mũ nói, cụ là ai? Và cụ làm gì trên sân ga của tôi ấy nhỉ? Cụ Alan không trả lời. Cụ chưa xác định được là mình đang gặp bạn hay thù. Nhưng sau đó, cụ nghĩ rằng khôn ngoan ra thì đừng cãi cọ với người duy nhất trong tầm nhìn của mình, người thậm chí có thể cho cụ vào sưởi ấm trước khi cái lạnh buổi tối đánh gục cụ. Thế là cụ quyết định nói sự thật. Cụ nói rằng mình tên là Alan, rằng cụ vừa tròn 100 tuổi và rất sung với tuổi của mình, sung đến mức mà cụ vừa chạy trốn khỏi nhà già và còn có thời gian để ăn cắp thêm một chiếc vali từ một anh thanh niên, mà bây giờ chắc chắn là anh ta đang không vui vẻ gì về chuyện đó, và rằng cái đầu gối của cụ lúc này không được ổn lắm, nên cụ rất muốn nghỉ chân một lúc. Nói xong, cụ im lặng và ngồi yên trên chiếc vali và chờ đợi phán quyết của tòa án. Người đàn ông đội mũ mỉm cười và nói, thật thế à? Cụ đúng là một tên trộm. Cụ Alan rầu rĩ đáp, ừ, một tên trộm già. Người đàn ông đội mũ nhanh nhẹn nhảy xuống từ bậc thềm và đi tới chỗ cụ già trăm tuổi như để ngắm kỹ hơn. Ông ta nói, có thật là cụ 100 tuổi không? Nếu thế thì cụ phải đói lắm rồi ấy nhỉ? Cụ Alan không hiểu nổi logic đó, tuy nhiên cụ đói thật. Vì vậy cụ hỏi xem thực đơn có gì và liệu trong đó không có thứ gì cứng chứ? Người đàn ông đội mũ chìa tay ra, giới thiệu mình là Julius Johnson và kéo cụ già đứng lên. Rồi ông ta tuyên bố rằng mình sẽ xách vali cho cụ Alan và ở trong nhà có món nai rừng nếu cụ thích. Nó chắc cũng hơi cứng, nhưng mà nai rừng thì bổ cho cả người lẫn đầu gối. Nhiều năm nay, Julius Johnson không có ai để nói chuyện nên cụ rất hồ hởi để đón tiếp cụ già mang vali. Đầu tiên là một ít thức ăn cứng để bổ đầu gối, và rồi bổ các thứ khác nữa, và thêm nhiều hơn để bổ cả lưng, cả cổ, và sau đó là để ngon miệng, và cuối cùng là để tạo một bầu không khí trò chuyện thân mật. Cụ Alan hỏi Julius làm gì để sống, và được nghe cả một câu chuyện dài. Julius sinh ra ở miền Bắc, vùng Strombaka, không xa Hadivat, và là con duy nhất của một cặp vợ chồng nông dân tên là Ander và Anina Johnson. cậu Julius làm công trong nông trại của gia đình và bị bố đánh đập hàng ngày vì bố cho rằng Julius chẳng làm gì nên hồn. Đến năm Julius 25 tuổi, đầu tiên mẹ cậu mất vì bị bệnh ung thư khiến Julius rất đau buồn. Ngày sau đó, cha cậu bị đầm lầy nuốt chửng khi đang cố gắng cứu một con bò cái, và Julius cũng rất buồn bởi vì cậu vốn rất thích con bò cái. Julius không hợp với cuộc sống nông dân, cha cậu thế mà xem ra có lý, và Julius cũng không muốn sống một cuộc sống như thế. Vì vậy, Julius đã bán tất cả mọi thứ, ngoại trừ một vài mẫu rừng mà cậu nghĩ là có thể hữu ích khi về già. Sau đó, cậu đi đến Stockholm và trong vòng 2 năm, cậu phung phí tất cả tiền bạc của mình. Rồi cậu lại trở về rừng. Trong một cuộc đấu thầu, Julius đã nhiệt tình xin thầu 5.000 cột điện cho công ty điện lực của huyện Hadivon. Vì Julius không quan tâm đến các chi tiết như thuế và thuế giá trị gia tăng, cho nên ông đã thắng thầu. Và với sự trợ giúp của khoảng 10 người tị nạn Hungary, ông đã bàn giao được số cục điện đúng thời gian, kiếm được nhiều tiền hơn sức tưởng tượng rất nhiều. Mọi thứ đến lúc đó đều ổn, nhưng vấn đề là Julius buộc phải ăn gian một chút, bởi vì các cây cối vẫn chưa phát triển hết. Các cây cột điện do đó bị ngắn hơn quy định chừng 1 mét, và có lẽ sẽ chẳng ai để ý đến nếu không có chuyện là hầu hết nông dân vừa mới mua được một máy gặt liên hợp. Công ty điện lực của huyện Hudivat lập tức trồng cột đang chéo các cánh đồng và đồng cỏ trong vùng. Và lúc đó là đúng mùa gặt, và trong một buổi sáng, dây điện đã bị kéo xuống ở 26 điểm, nơi có 22 máy gặt đập mới được mua. Cả một góc vùng nông thôn mất điện trong nhiều tuần, thu hoạch mất trắng, máy vắt sữa ngừng làm việc. Nông dân nổi giận. Ban đầu là họ nổi giận với công ty điện của huyện Hadivat, và rồi cuối cùng họ quay sang và trút vào Julius. Câu khẩu hiệu Hadivat hạnh phúc không phải được chế ra vào lúc ấy đâu. Cam đoan với cụ là như thế. Tôi đã trốn trong khách sạn Town ở Sân Vòn suốt 7 tháng và cạn sạch tiền. Này, mình làm một chầu nữa với món cưng cứng cụ nhé, Julius nói. Cụ Alan đồng ý ngay. Cả xương nai rừng cũng được tắm trong bia Pilsner. Và bây giờ cụ Alan thấy mãn nguyện khủng khiếp đến mức mà cụ gần như bắt đầu sợ chết. Julius tiếp tục câu chuyện của mình. Sau khi suýt bị một cái máy kéo ở trung tâm cán mỏng, mà lái xe là một nông dân có cái nhìn rất là sát nhân, Julius nhận ra rằng người dân địa phương sẽ không quên sai lầm nhỏ của ông trong hàng trăm năm tới. Vì vậy, ông chuyển xa xuống phía nam và dừng lại ở Merrifair, nơi ông thỉnh thoảng trộm cắp tí ti cho đến khi mệt mỏi với cuộc sống tỉnh lẻ, và ông mua được nhà ga Beringer cũ với giá 25.000 crown mà ông đã trộm được trong két sắt an toàn ở một nhà nghỉ ở Gripson. Ở nhà ga này, bây giờ ông chủ yếu sống bằng tiền trợ cấp của nhà nước, sang trộm trong rừng, nhà hàng xóm, nấu và bán rượu tự trưng cất tại nhà, cũng như bán lại ít hàng hóa trộm được từ nhà của hàng xóm. Ở vùng này, Julius không được yêu mến lắm, và với miệng đầy thức ăn, Julius bảo rằng cụ Alan khó có thể mà hiểu được điều này. Khi Julius mời cụ già tráng miệng bằng một ly rượu mạnh cuối cùng, Alan đáp, cụ luôn luôn mềm lòng trước món tráng miệng loại đó, nhưng đầu tiên cụ phải tìm ra chỗ đi vệ sinh công cộng cái đã, phòng khi cái trong nhà bị hỏng. Julius đứng dậy, bật đèn trần vì trời đã bắt đầu tối. Và rồi, Julius nói rằng có một khu vệ sinh dùng được ở bên phải của cầu thang trong sảnh, và hứa là sẽ có hai ly rượu Schnapps sẵn sàng đợi cụ Alan quay trở lại. Alan tìm thấy nhà vệ sinh chỗ Julius chỉ. Cụ chọn tư thế đứng đái, và như thường lệ, những giọt cuối cùng bị rớt. Vài giọt đã hạ cánh nhẹ nhàng trên đôi dép dính đầy nước tiểu của cụ. Tiểu được khoảng chừng nửa chừng, Alan nghe tiếng có ai đó trên cầu thang. Ý nghĩ đầu tiên của Alan, cụ phải thừa nhận rằng có lẽ là Julius trùng đi với chiếc vali mới đánh cắp của cụ. Nhưng sau đó tiếng ồn to hơn, ai đó đã đi từ tầng dưới lên trên. Cụ Alan nhận ra mối nguy sắp xảy ra vì tiếng bước chân cụ nghe thấy ngoài cửa là của gã thanh niên người gầy, mái tóc dài, vàng hoe và nhờn bóng, và mặc cái áo khoác bò với dòng chữ Never Again ở trên lưng. Và nếu đúng là gã ta thì cụ gặp rắc rối rồi. Chiếc xe buýt từ Strangnäs đến trung tâm du lịch Malmkroppen sớm 3 phút. Xe buýt không có khách và bác tài xế đã tăng tốc một chút sau trạm dừng cuối cùng để có thời gian làm một điếu thuốc trước khi tiếp tục hành trình đi Flens. Nhưng mà bác tài xế hầu như không có thời gian để chăm điếu thuốc vì có một gã thanh niên người gầy, mái tóc dài, mặc áo khoác bò với dòng chữ Never Again trên lưng đi đến. Thực ra bác tài xế không nhìn thấy dòng chữ trên lưng vừa rồi, nhưng mà nó vẫn luôn luôn ở đấy. Bác tài xế hỏi cậu thanh niên, cậu đi Flens à? Bác hỏi, hơi do dự, bởi vì có một cái gì đó ở gã thanh niên này gây ra cảm giác bất ổn. Gã thanh niên trả lời, tao không đi Flens, mà mày cũng thế. Vật vờ chờ xe suốt 4 tiếng, thật quá sức chịu đựng của gã. Thêm nữa, sau khi đã mất nửa thời gian, gã nhận ra rằng nếu mình ngay lập tức lấy xe hơi mà đi, thì có thể đã bắt kịp với cái xe buýt từ lâu trước khi nó đi tới Strandnäs. Nhất là bây giờ, khi xe cảnh sát đã bắt đầu lượn lờ trong cái huyện bé tẹo này. Bất cứ lúc nào, cảnh sát cũng có thể ập vào trung tâm du lịch Malmkroppen và bắt đầu thẩm vấn người đàn ông nhỏ con ở phía sau cửa sổ phòng vé. Lý do tại sao anh ta trông hoảng sợ thế và vì sao cánh cửa văn phòng anh ta lại treo lủng lẳng trên một gốc bản lề như thế kia. Về việc này, gã không thể hiểu được những gì cảnh sát đang làm. Ông chủ của gã ở Never Again đã chọn Malmkroppen là địa điểm giao dịch vì ba lý do. Trước hết là Malmkroppen nằm rất gần Stockholm. Thứ hai, vì ở Malmkroppen thông tin liên lạc tương đối tốt. Và thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, bởi vì cánh tay luật pháp không đủ để vươn dài đến thị trấn Malmkroppen. Đơn giản là ở Malmkroppen không bao giờ có cảnh sát. Hay chính xác hơn là nó không nên có, nhưng chỗ này lại đang lúc nhúc cảnh sát. Gã thanh niên thấy hai chiếc xe buýt với bốn cảnh sát, và theo gã hiểu, như thế có nghĩa là ở đây cảnh sát đang đồng như kiến. Lúc đầu, gã tưởng cảnh sát kiếm mình, điều đó có nghĩa là người đàn ông nhỏ con kia đã khai ra và gã dứt khoát bác bỏ khả năng này. Trong khi chờ đợi xe buýt đến, gã chẳng có gì để phải làm ngoài việc canh chừng người đàn ông nhỏ con. Gã đã đập tan cái điện thoại phòng của anh ta thành mảnh vụn và gắng hết sức chắp vá lại cánh cửa văn phòng để cho nó trông thật nguyên vẹn. Khi chiếc xe buýt cuối cùng đã đến và gã để ý thấy nó không có khách, gã lập tức quyết định bắt cóc cả tài xế lẫn xe buýt. Phải mất 20 giây để gã thuyết phục bác tài xế quay vòng xe lại và lái xe về phía bắc một lần nữa. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi gã lại ngồi đúng chiếc ghế mà cụ già 100 tuổi đã ngồi trước đó trong cùng một ngày. Bác tài xế run rẩy vì sợ hãi, bác cố giữ bình tĩnh bằng một điếu thuốc. Hút thuốc thì tất nhiên là bị cấm trên xe buýt, nhưng theo luật pháp duy nhất mà bác đang tuân theo lúc đó thì bác nhưng mà luật pháp duy nhất mà bác tài đang tuân theo lúc đó thì đang ngồi xeo xéo phía sau bác ở trong xe buýt, có mái tóc dài, người gầy và mặc một cái áo khoác bò với dòng chữ Never Again ở trên lưng. Trên đường đi, gã thanh niên hỏi lão già ăn trộm vali đã đi đâu. Bác tài nói rằng ông cụ đã xuống xe buýt ở ga Bringer và khả năng ga đó tồn tại là rất hiếm. Rồi bác tài kể với gã về chuyện ngược đời với tờ 50 crown và câu hỏi có thể đi được bao xa của cụ già. Bác tài không biết gì nhiều về ga Bringer, ngoại trừ việc hiếm ai lên hoặc xuống xe buýt ở điểm rừng đó. Nhưng bác nghĩ rằng có một nhà ga xe lửa bỏ hoang xa xa ở trong rừng và làng Bringer đâu đó ở vùng lân cận. Ông cụ không thể nào đi xa hơn chỗ đó. Bác tài xế đoán cụ già quá rồi mà cái vali thì nặng, mặc dù là nó có bánh xe. Gã thanh niên lập tức bình tĩnh trở lại. Gã không gọi ông chủ ở Stockholm vì ông chủ là một trong số ít người có thể làm người khác sợ hãi hơn gã rất nhiều, dù chỉ bằng lời nói. Gã dùng mình khó chịu khi nghĩ đến những gì ông chủ sẽ nói nếu biết chiếc vali đã bị thất lạc. Tốt hơn là giải quyết vấn đề trước rồi nói với ông chủ sau. Có thể thấy là lão già không đến được Strandnäs hoặc là đi xa hơn. Thế thì việc gì gã phải lo lắng, và chiếc vali sẽ sớm trở lại trong tay gã mà thôi. Bác tài xế cho biết, chỗ này đây, đây là trạm xe buýt dừng ở ga Bringer. Bác tài nhả chân ga và chiếc xe từ từ lăn vào phía bên đường. Bác thầm nghĩ, mình sẽ bị giết ở đây ư? Không, hóa ra bác không chết. Tuy nhiên, điện thoại di động của bác thì chết tức tưởi dưới đế giày của gã thanh niên. Và từ miệng của gã tuôn ra một tràng những đe dọa, kiểu như giết cả nhà bác tài nếu bác có ý định liên lạc với cảnh sát. Và bác phải đi tiếp thay vì quay xe trở về thị trấn. Gã thanh niên ra đi khuất bóng, để bác tài và chiếc xe buýt chạy thoát. Bác tài khốn khổ, sốc đến mức không dám quay vòng xe buýt mà vẫn tiếp tục đi theo hướng Strand. Bác hoảng sợ bước vào một khách sạn ở Delia, nơi bác nhanh chóng nốc cạn 4 ly rượu whisky. Sau đó, trước sự kinh dị của người phục vụ bar, bác bắt đầu khóc. Sau 2 ly whisky nữa, người phục vụ bar cho bác mượn điện thoại để nhỡ bác cần gọi điện thoại cho ai đó. Thế là bác tài xế lại khóc gióng lên lần nữa, và lần này thì bác gọi điện cho người yêu. Gã trai thầm nghĩ mình có thể thấy vết bánh xe của chiếc vali in dấu sỏi trên đường. Và chẳng bao lâu thì nó hiện ra thật. May quá, vì lúc ấy trời đã bắt đầu tối. Đôi khi gã trai ước mình có thể làm ăn có kế hoạch hơn. Gã hơi lo ngại khi thấy mình đang đứng trước một trong những khu rừng rụp tối, và chẳng bao lâu nữa thì trời sẽ tối đen. Lúc đó, gã biết phải làm gì? Những mối lo âu tan biến ngay khi gã chợt nhìn thấy tòa nhà tồi tàn màu vàng, một phần bịt bằng váng ở dưới ngọn đồi mà gã vừa đi qua. Và khi ai đó bật một ngọn đèn ở tầng trên, gã lẩm bẩm: "Lão già, giờ ta tóm được lão rồi nhé." Cụ Alan nhanh chóng tè nốt chỗ sang dở. Sau đó, cụ thận trọng mở cửa nhà vệ sinh, lắng nghe xem cái gì đang xảy ra ở trong bếp. Lập tức, cụ nghe thấy tiếng xác nhận những gì mà cụ không mong muốn. Cụ Alan nhận ra giọng gã trai đang hét lên với Julius Johnson rằng: "Ông nên nói lão chó chết đang núp ở đâu." Alan lẻn đến cửa nhà bếp, cực kỳ khẽ khàn, trong đôi dép đi trong phòng ngủ. Gã thanh niên tóm hai tay của Julius, treo lơ lửng đúng cách mà gã đã làm với người đàn ông nhỏ con tại trung tâm du lịch ở Melcopin. Vừa lúc lắc Julius tội nghiệp, gã trai vừa tiếp tục tra hỏi nơi cụ Alan trốn. Alan nghĩ gã có thể hài lòng lấy lại chiếc vali, nó đang trình hình giữa sàn nhà đấy thôi. Nhưng không, gã trai không làm thế. Còn Julius thì nhăn nhúm mặt mày nhưng không chịu trả lời. Cụ Alan thấy bát bùn gỗ già quả là một tay cứng cựa. Rồi cụ lục soát trong sảnh và tìm vũ khí thích hợp. Giữa đống rác, cụ Alan thấy có một vài thứ có thể dùng tạm, như là một cái xà beng, một tấm váng, một bình xịt xịt thuốc côn trùng và một gói thuốc chuột. Đầu tiên, cụ Alan định chọn thuốc chuột, nhưng không thể nghĩ ra cách chút một hoặc hai thìa vào miệng gã trai. Vì thế mà cái xà beng hơi quá nặng với ông cụ trăm tuổi, và bình xịt xịt côn trùng thì... Không, cuối cùng cụ quyết định phải lấy tấm váng. Thế là cụ Alan tóm chắc lấy vũ khí của mình là tấm váng, và mất 4 bước. Ở tuổi của cụ như thế là đi cực nhanh rồi đấy. Mất 4 bước, cụ đi thẳng tới ngay sau lưng nạn nhân dự định của mình. Gã trai chắc phải ngờ ngợ và có cảm giác rằng cụ Alan ở đằng sau mình, vì ngay trước khi cụ ra tay thì gã trai đã buông Julius ra và xoay người lại. Gã trai bị tấm váng đập mạnh vào giữa trán, đứng sững, trợn mắt lên một giây trước khi gã ngã phật ra, đập đầu lên cạnh bàn bếp. Không có máu, không có duyên gì, không có gì cả. Gã trai chỉ nằm đó với đôi mắt nhắm lại. Julius thắng phụng nói: "Cụ cừ đấy." Cụ Alan đáp: "Cảm ơn, còn món tráng miệng anh đã hứa đâu rồi?" Cụ Alan và Julius lại ngồi xuống bàn ăn với gã thanh niên tóc dài lịm dưới chân. Julia rót một cốc rượu cho Alan và nâng cốc. Cụ Alan chạm cốc. Julius nói: "Chà, thế đấy, tôi đoán rằng gã đang nằm trên sàn là chủ cái vali hả?" Câu hỏi giống như một lời khẳng định. Cụ Alan nhận thấy đây là lúc cụ nên giải thích rõ hơn một hoặc hai điều. Nhưng thật ra, cụ chẳng có gì nhiều để giải thích. Hầu hết những gì đã xảy ra trong ngày đều khó hiểu với cụ. Tuy thế, cụ Alan cũng kể xong câu chuyện mình đào tẩu khỏi nhà, rồi ngẫu nhiên chôm chiếc vali tại trung tâm du lịch ở Maucopin và lo ngay ngáy rằng gã thanh niên đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà có thể sẽ nhanh chóng dậy và xử lý cụ. Và cụ chân thành xin lỗi vì thực tế Julius đang ngồi đó với hai đôi tai đỏ bầm và đau nhức. Nhưng Julius suýt nổi cáu và bảo rằng cụ Alan đừng có ngồi đó xin lỗi, vì cuối cùng thì cuộc đời của Julius mới có tí việc để mà hành động. Julius đã tươi tỉnh trở lại. Ông nghĩ đã đến lúc cả hai nên xem có cái gì trong vali. Khi cụ Alan chỉ ra là nó bị khóa, thì Julius bảo cụ đừng có nói chuyện ngớ ngẩn nữa. Julius bảo, có cái khóa nào mà ngăn được Julius Johnson này chứ? Nhưng làm gì cũng phải đúng lúc. Ông tiếp tục, đầu tiên là cái nguy cơ gã thanh niên đang nằm trình hình ở trên sàn nhà sẽ chẳng làm ăn gì được nếu như gã thanh niên trực tỉnh dậy và tiếp tục cái việc mà gã đang làm dang dở trước khi ngất xỉu. Cụ Alan gợi ý rằng họ nên trói gã vào một cái cây bên ngoài nhà ga. Nhưng Julius phản đối rằng nếu gã tỉnh dậy và la hét lên thì dưới làn có thể sẽ có người nghe thấy. Chỉ có vài gia đình vẫn sống ở dưới đó, nhưng họ ít nhiều đều có lý do để thù ghét Julius, và có lẽ họ sẽ đứng về gã trai nếu như họ có cơ hội. Julius có một ý tưởng hay hơn. Đó là phía trong nhà bếp có một phòng đông lạnh rất kín, nơi ông bảo quản và xẻ thịt nai rừng săn trộm được. Hiện nay phòng không có con nai nào và đang đóng cửa. Julius không muốn sử dụng máy lạnh nếu không cần thiết vì nó ngốn điện kinh khủng. Tất nhiên, Julius có điện, do một nhà ga ở trang trại nhà rừng vô tình trả tiền, nhưng nếu muốn ăn trộm điện lâu dài thì phải dùng ít thôi. Đó là lý do vì sao mà phòng đông lạnh luôn luôn ở tình trạng tắc điện. Cụ Alan kiểm tra phòng đông lạnh đã tắc điện và thấy nó quả là một phòng giam tuyệt vời, không có bất kỳ một tiện nghi thừa nào cả. Kích thước là 1m8 nhân với 2m và có lẽ nó hơi rộng rãi cho gã trai. Nhưng mà cũng chẳng nên nghiện ngã quá với gã để làm gì. Hai ông già hò nhau kéo gã trai vào phòng tạm giam. Gã trai rên rỉ khi bị đặt lên cái giường gỗ đã bị lộn ngược để ở góc phòng, và họ dựa người gã vào tường. Dường như là gã sắp tỉnh, tốt nhất là đi nhanh ra ngoài và khóa chắc cửa lại. Nháy mắt mọi thứ đã xong, Julius nâng chiếc vali đặt lên bàn, nhìn ổ khóa. Julius liếm sạch cái đĩa dùng bữa tối, dùng để xiên nai rừng nướng với khoai tây, và Julius phá khóa trong vài giây. Sau đó, ông cụ mời Alan tự tay mở khóa, vì rằng đây là chính lợi phẩm của cụ. Alan từ tốn nói, tất cả mọi thứ của tôi cũng là của anh, chúng ta chia đều, nhưng nếu có một đôi giày cỡ của tôi, thì phần tôi là cái đó nhé. Rồi cụ Alan mở khóa. Cụ Alan thốt lên, quỷ tha mà bắt. Julius cũng thốt lên, quỷ tha mà bắt. Và có tiếng từ phòng đông lạnh vọng ra, thả tao ra. Mời các bạn tiếp tục cùng lắng nghe đọc truyện Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất. Chương 4. Tuổi thơ của Alan Cassen, từ năm 1905 đến năm 1929. Alan Cassen sinh ra ngày 2 tháng 5 năm 1905. Hôm trước, mẹ cậu đã tham gia cuộc diễu hành ngày 1 tháng 5 ở Flens, cuộc biểu tình đòi giải phóng phụ nữ, đòi một ngày làm việc 8 tiếng và những thứ không thể thực hiện khác. Ít nhất thì cuộc biểu tình cũng có một kết quả tốt, đó là làm cơn đau bụng trợ giả của bà bắt đầu, và chỉ sau nửa đêm, cậu con trai đầu tiên và duy nhất của bà ra đời. Nó xảy ra trong căn nhà lá, ở thợ thuyền Juhot với sự giúp đỡ của vợ ông nhà hàng xóm. Bà hàng xóm chắc chắn không phải là bà đỡ tài ba gì, nhưng bà cũng có một chút danh phận, vì hồi 9 tuổi, bà đã được nhúng gối chào trước mặt vua Johnson, người có thể xem là bạn của Napoleon Bonaparte. Và để công bằng với vợ của ông hàng xóm, cũng phải nói rằng
đứa trẻ mà ngày nào bà đỡ giờ đã trưởng thành với số tuổi dư cực kỳ cao. Cha của Alan Carson là một người đàn ông chu đáo và nóng tính. Ông chu đáo với gia đình và ông nổi nóng với xã hội nói chung và với tất cả những ai được xem là đại diện cho xã hội. Giới cầm quyền không ưa ông, lại càng ghét từ khi ông đứng trên quảng trường ở thị trấn Flint và nói về việc áp dụng các biện pháp tránh thai. Bởi vì thế mà ông đã bị phạt 10 crown, cộng thêm việc ông không bao giờ phải lo lắng về chuyện tránh thai, vì từ đó mẹ Alan quá xấu hổ nên đã quyết định cấm vận chồng. Lúc đó Alan mới có 6 tuổi, nhưng cậu đủ lớn để bác mẹ giải thích kỹ hơn lý do tại sao giường của cha đột nhiên bị chuyển vào lều chứa củi ngoài bếp. Nhưng cậu không có câu trả lời nào khác ngoài câu "Đừng hỏi quá nhiều, nếu không sẽ bị đóng hộp vào tai đấy." Alan giống như mọi trẻ con mọi thời đại, cậu không muốn tay mình bị cái hộp chụp lên nên cậu đành bỏ qua chuyện đó. Từ ngày đó, cha của Alan đâm ra hiếm khi có nhà. Ban ngày, ít nhiều, ông phải đối phó với công việc của mình ở đường sắt. Buổi tối thì ông thảo luận về chủ nghĩa xã hội tại các cuộc họp ở khắp mọi nơi, và Alan không bao giờ biết rõ ông qua đêm ở chỗ nào. Tuy nhiên, cha cậu vẫn gánh vác trách nhiệm tài chính của mình. Hàng tuần, ông nộp phần lớn tiền lương cho vợ. Cho đến một hôm, ông đã bị sa thải khỏi ngành đường sắt vì ông đã hành hung một hành khách, cái người mà đã khoe rằng mình đang trên đường đến Stockholm cùng với hàng ngàn người khác để diện kiến đức vua trong hoàng cung và cam kết với đức vua về ý nguyện bảo vệ tổ quốc của mình. Để bắt đầu, ông có thể bảo vệ chính mình chống lại cái này đi đã, cha Alan nói, rồi đấm thẳng nắm đấm của ông ta vào đối phương mạnh đến nỗi người đàn ông ngã lăn ngay xuống đất. Cha của Alan bị sa thải ngay lập tức, có nghĩa là ông không thể cưu mang gia đình mình được nữa. Danh tiếng là một người đàn ông bạo lực và ủng hộ các biện pháp tránh thai khiến ông chỉ phí thời gian tìm một công việc khác mà thôi. Chỉ còn cách là chờ đợi một cuộc cách mạng, hoặc tốt nhất là hãy thúc đẩy nó bùng nổ, bởi vì ngày nay chuyện còn con gì cũng chậm chạp một cách khủng khiếp. Cha Alan là người muốn thấy kết quả khi ông dồn hết tâm trí của mình vào nó. Chủ nghĩa xã hội Thụy Điển cần một mô hình quốc tế. Chỉ khi nào có nó thì mọi thứ sẽ bắt đầu vận động và cái tên lái buôn Gustafsson cùng đồng bọn cũng sẽ phải vả mồ hôi. Vì vậy mà cha Alan đã khăn gói đến nước Nga để lật đổ Sa Hoàn. Tất nhiên, mẹ Alan bị mất khoản tiền lương từ công việc đường sắt của ông. Nhưng mặt khác, bà lại hài lòng vì chồng mình không chỉ biến khỏi cái huyện này mà là đi tuốt luôn khỏi đất nước. Sau khi người trụ cột gia đình đã ra đi, bà mẹ và Alan, lúc đó chỉ 10 tuổi, đã chịu trách nhiệm gánh vác kinh tế gia đình. Mẹ Alan đã chặt hạ 14 cây bạch dương lớn, cắt khúc, bừa ra rồi đi bán như củi, trong khi Alan cố gắng xin một công việc lương thấp tè làm tạp vụ tại một chi nhánh sản xuất thuốc nổ ở ngoại ô Flint. Trong những bức thư thường xuyên gửi từ St. Petersburg, mẹ Alan ngày càng ngạc nhiên để ý thấy rằng cha Alan sau một thời gian đã bắt đầu nghi ngờ niềm tin của chính mình về sự tuyệt vời của chủ nghĩa xã hội. Nhân vật hay được trích dẫn là một người tên là Kurt. Cái tên ấy không Nga cho lắm, Alan nghĩ, và càng không có vẻ gì là Nga khi mà cha của Alan bắt đầu gọi ông ta là Faber, ít nhất là khi viết ra, cha của Alan đã viết như vậy. Theo cha của Alan, Faber lập luận rằng, nhìn chung mọi người không hiểu rõ chính mình và họ cần có ai đó để dựa dẫm. Đó là lý do tại sao chế độ tập quyền mạnh hơn dân chủ, miễn là thành phần có trách nhiệm và có giáo dục của xã hội chăm lo sao cho tập quyền ở đây có hiệu quả tốt nhất. Ví dụ, Faber đã khịt mũi nghi ngờ khi thực tế là 7 trong số 10 người Bolshevik không hề biết đọc. Chúng ta không thể giao quyền lực cho một đám người mù chữ được, có đúng không? Tuy nhiên, trong thư gửi về nhà ở Uhud, cha của Alan vẫn bênh vực những người Bolshevik về điểm đó, bởi vì cả nhà ông không thể tưởng tượng được bảng chữ cái của Nga trông như thế nào. chẳng có gì là khó hiểu khi mà mọi người bị mù chữ cả. Cái tệ là cách những người Bolshevik cư xử với nhau. Họ ở bẩn và họ uống vodka như là thợ hồ ở nhà, những người đã đặt đường dây đan chéo qua miền Trung Thụy Điển. Cha của Alan luôn thắc mắc làm sao các đường dây có thể thẳng được nếu nhìn vào mức rượu mà họ tiêu thụ, nếu nhìn vào mức rượu mà đám thợ này đã tiêu thụ. Và ông đã thấy nhói lên nghi ngờ rằng mỗi khi đường dây Thụy Điển quẹo sang phải hoặc quẹo sang trái, tức là đã có một lượng rượu lớn hơn được tiêu thụ trong đám thợ. Về chuyện này, những người Bolshevik ít nhất cũng tệ ngang ngửa với nhau. Fabre đã khẳng định chủ nghĩa xã hội sẽ kết thúc bằng việc mọi người cố gắng giết lẫn nhau cho đến khi chỉ còn một người được quyền đưa ra quyết định. Trong trường hợp đó, tốt hơn là ngay từ đầu dựa vào Sao Hoàn, một người tốt, có giáo dục với tầm nhìn quốc tế. Ít nhất thì Fabre cũng biết mình đang nói cái gì. Ông ta đã gặp Sao Hoàn vài lần thật. Fabre tuyên bố rằng Nikolai đệ nhị cực kỳ tốt bụng. Cho đến nay, Sa Hoàng Nikolai đệ nhị đã gặp nhiều rủi ro trong đời, nhưng chắc chắn không thể mãi như thế được. Những vụ mùa thất thu và cuộc cách mạng Bolshevik đã làm mọi thứ hỗn loạn hết cả lên. Sau đó thì người Đức bắt đầu phản đối vì Sa Hoàng Nikolai đệ nhị đã ra lệnh tổng động viên, nhưng mà ngài phải làm điều gì đó với mục đích giữ gìn hòa bình. Rốt cuộc thì có phải là Nga Sao Hoàng Nikolai đệ nhị đã giết chết Thái tử Áo và vợ ông ta ở Sarajevo đâu? Có đúng không nào? Rõ ràng là Fabre, và Alan không biết dù ông ta có là ai, thì cái gã Fabre này rõ ràng là đã thấy hết tất cả, và bằng cách nào đó, ông ta khiến cha của Alan cũng nhìn mọi việc theo cách ấy. Hơn thế nữa, cha Alan còn cảm thông với những rủi ro mà Sao Hoàng Nikolai đệ nhị đã phải chịu đựng. Sớm hay muộn thì vận rủi cũng phải thay đổi. Và với Sao Hoàng Nga Nikolai đệ nhị, cũng như với nhân dân, những con người trung thực ở vùng ngoại ô Finland. Cha cậu, cha của Alan không bao giờ gửi tí tiền nào từ Nga, nhưng sau vài năm, có lần ông đã gửi một cái gói đựng quả trứng phục sinh men sứ. Cha cậu nói rằng ông đã thắng nó trong trò chơi Halloween với một đồng chí người Nga. Ngoài việc uống rượu, thảo luận và chơi bài, cha của Alan không mất thời gian vào các thứ khác như là làm quả trứng kiểu đó. Cha của Flan đã tặng quả trứng phục sinh. Cha của Flan đã tặng quả trứng phục sinh của Fabre cho vợ yêu. Bà đã nổi giận, mắng ông là đồ vô công dỗi nghề chết tiệt. Ít nhất thì cũng có thể gửi một quả trứng thật để gia đình có cái mà ăn chứ. Và mẹ Alan đã xém chút nữa thì ném món quà qua cửa sổ trước khi bà lấy lại được tự chủ. Bà nghĩ biết đâu ông lái buôn Gustafsson sẽ quan tâm và trả giá gì đó cho cái trứng này thì sao? Ông ta, gã lái buôn ấy, luôn luôn cố gắng tỏ ra đặc biệt, và quả trứng này mẹ Alan nghĩ rằng rất là đặc biệt. Cho nên mẹ Alan rất ngạc nhiên khi nhà buôn Gustafsson sau 2 ngày xem xét đã trả 18 crown cho quả trứng ấy. Tất nhiên là theo cách cấn trừ nợ, nhưng dù sao như thế cũng tốt. Sau đó, mẹ Alan hy vọng sẽ nhận được bưu phẩm có nhiều trứng hơn nữa. Nhưng trong lá thư tiếp theo, thay vì có trứng, thì bà được biết rằng các tướng của Sa Hoàn đã bỏ rơi lãnh tụ của mình và Sa Hoàn Nikolai đệ nhị đã mất ngôi. Trong thư, cha Alan nguyền rủa người bạn sản xuất trứng của mình đã can dự vào vụ này và chạy trốn sang Thụy Sĩ. Cha Alan chắc chắn sẽ ở lại và chiến đấu với bọn nổi dậy và cái gã hề, kẻ chiến thắng mà họ đang gọi là Lenin. Đối với cha Alan, toàn bộ chuyện này cũng có vấn đề cá nhân, vì Lenin đã cấm tiệc quyền sở hữu đất cá nhân đúng vào cái ngày mà cha Alan vừa mới mua xong 12 mét vuông đất để trồng dâu tây Thụy Điển. Miếng đất giá không hơn 4 rút, nhưng họ sẽ không dễ gì quất hữu hóa mảnh đất trồng dâu của tôi đâu. Cha Alan đã viết trong lá thư cuối cùng ông gửi về nhà như thế. Và ông kết thúc bức thư bằng câu: "Bây giờ là chiến tranh." Chắc chắn là chiến tranh rồi. Chiến tranh ở khắp mọi nơi trên thế giới, chứ nơi này, nơi mà Alan đang ở, và trong nhiều năm liền. Chiến tranh ấy, nó đã nổ ra ngay khi cậu bé Alan nhận được chân tạp vụ tại nhà máy sản xuất chất nổ AB Nitroglycerin. Alan vừa nhồi chất nổ vào các cái hộp, vừa giỏng tai nghe ý kiến của đám thợ về những gì đã xảy ra. Cậu tự hỏi, sao mà họ biết nhiều đến thế? Nhưng hơn hết, cậu luôn thắc mắc, những người đàn ông trưởng thành, tại sao lại có thể mang bao nhiêu đau khổ đến với nhau như vậy? Áo tuyên chiến với Serbia, Đức tuyên chiến với Nga, rồi Đức lại chiếm Luxembourg một ngày trước khi tuyên chiến với Pháp. Và khi Anh tuyên chiến với Đức, thì người Đức lại trả đũa bằng cách tuyên chiến với Bỉ. Và sau đó, Áo tuyên chiến với Nga và Serbia tuyên chiến với Đức. Và cứ thế, nó tiếp tục. Nhật Bản lại tham chiến, và Mỹ cũng thế. Và vì lý do gì đó, Anh đã chiếm Baghdad, sau đó là Jerusalem. Người Hy Lạp và Bulgaria bắt đầu choản nhau, rồi sao Hoàng Nga phải thoái vị, trong khi người Ả Rập lại chiếm Damascus. Bây giờ là chiến tranh, cha cậu đã thông báo cho họ như vậy. Ngay sau đó, một trong những tay chân của Lenin đã hành quyết sao Hoàng Nikolai đệ nhị cùng với cả gia đình ông ta. Alan để ý thấy rằng vận rủi của sao Hoàng Nga vẫn còn tiếp tục. Vài tháng sau đó, lãnh sự quán Thụy Điển ở Petrograd gửi một bức điện đến Uhud thông báo rằng cha của Alan đã chết. Nhân viên lãnh sự không có trách nhiệm phải gửi điện tín đi sâu vào chi tiết như thế, nhưng có lẽ ông ta không cưỡng lại được. Dù sao, theo ông ta, thì cha của Alan đã đóng váng quanh diện tích khoảng 10 đến 15 mét vuông và tuyên bố khu vực này là một xứ cộng hòa độc lập của chính mình. Cha Alan đã gọi tiểu bang tí hon của mình là nước Nga chân chính, và sau đó ông hy sinh trong cuộc hỗn chiến khi hai người lính của chính phủ đã đến và kéo các tấm váng chân đọng trên đất của ông xuống. Lúc đó, cha Alan đã dùng nắm đấm nhiệt thành để bảo vệ biên giới quốc gia của mình, và hai người lính không thể nói chuyện với ông được. Cuối cùng, họ thấy không có giải pháp nào khác hơn là tạm một viên đạn vào giữa hai mắt của cha Alan, để họ có thể làm việc trong hòa bình. Mẹ của Alan nhận bức điện từ lãnh sự quán và thở dài ngao ngán. Liệu có thể chết một cách đỡ ngu ngốc hơn không nhỉ? Bà vốn đã không trông đợi gì vào việc chồng mình quay về nhà, nhưng sau này bà lại bắt đầu mong mỏi vì bản thân bà có vấn đề về phổi và việc bừa củi ngày càng khó khăn hơn. Mẹ Alan cất tiếng thở dài não ruột, và thế là xong một cái đám tang. Bà bảo Alan, bây giờ nó là như thế, nhưng cái gì phải đến thì sẽ đến thôi. Rồi sau đó, bà âu yếm xoa đầu cậu con trai trước khi đi ra ngoài để bừa thêm ít củi. Alan không hiểu lắm những gì mà mẹ mình nói, nhưng cậu hiểu rằng cha mình đã chết, mẹ bị ho và chiến tranh đã kết thúc. Bản thân cậu, ở độ tuổi 13, cậu đã đặc biệt thành thạo với việc chế tạo thuốc nổ bằng cách trộn một số hóa chất với nhau như là nitroglycerin, cellulose nitrat, ammoni nitrat, nitrat natri, bột gỗ, dinitrotoluen và một số các thứ khác nữa. Cậu nghĩ rằng một ngày nào đó, những thứ này sẽ có ích cho mình. Nghĩ xong thì Alan đi ra ngoài để giúp mẹ mình với đóng gỗ. 2 năm sau thì mẹ Alan cũng rước ho. Và bà bước vào nơi có lẽ là thiên đường mà cha bà đã im nghĩ từ trước. Đứng ở cửa căn nhà lá, ông lái buôn, tức giận nghĩ rằng mẹ Alan lẽ ra phải trả khoản nợ chính Crown trước khi bà lăn ra chết mà chẳng chịu thông báo cho một ai biết. Dù sao, Alan cũng không định trả cho gã lái buôn Gustafson nhiều hơn mức cần thiết. Vì thế, Alan nói với ông ta rằng, chuyện đó ấy, ông đi mà nói với chính mẹ tôi ấy, ông thương gia ạ. Thế ông có muốn mượn một cái thuyền không? Gã lái buôn thì vẫn là lái buôn, nhưng mà ông ta người hơi gầy gò và trái ngược với Alan 15 tuổi rất là cao to. Alan, cậu sắp thành một người đàn ông rồi, và nếu như cậu chỉ điên bằng một nửa cha của mình thôi, thì cậu có thể làm bất cứ điều gì. Gã lái buôn Gustafsson cũng nhận thấy như thế, và ông ta bỏ ý định phải lấy lại tiền của mình. Ông ta lượn lờ xung quanh nhà của Alan một thời gian nữa để mang đến hy vọng cuối cùng, và món nợ ấy cuối cùng cũng không bao giờ được nhắc đến nữa. Cậu bé Alan không hiểu nổi làm thế nào mà mẹ mình có thể cao cấu để tiết kiệm hàng trăm crown sau khi bà qua đời. Nhưng có tiền, cậu đủ để chôn mẹ và mở công ty Dynamic Carson. Chỉ mới 15 tuổi khi mẹ mất, nhưng Alan đã học được những gì rất cần thiết tại nhà máy thuốc nổ Nitroglycerin AB. Cậu đã làm rất nhiều thí nghiệm táo bạo trong hố sỏi phía sau nhà mình. Có một cái gớm đến nỗi làm cho con bò nhà hàng xóm gần nhất bị sảy thai cách đấy 2 cây số. Nhưng Alan không bao giờ bị nghe về chuyện đó, bởi vì cũng như ông lái buôn Gustafsson, hàng xóm hơi sợ bố con nhà Carson cũng điên như nhau, cho nên họ luôn tránh xa cậu. Từ hồi làm tạp vụ, Alan đã quan tâm đến những gì xảy ra ở Thụy Điển và trên thế giới. Ít nhất, mỗi tuần một lần, cậu đều đặn vào thư viện công cộng ở thị trấn Flen để cập nhật những tin tức mới nhất. Ở đó, cậu thường gặp những người trẻ tuổi thích tranh luận, và bọn họ có một điểm chung là muốn lôi kéo Alan vào một vài phong trào chính trị này kia. Nhưng Alan chỉ quan tâm để biết những gì đang xảy ra, chứ không thích tham gia hay không cố gắng gây ảnh hưởng gì cả. Tuổi thơ của Alan dĩ nhiên đã có những hoang mang về chính trị. Một mặt, cậu thuộc tầng lớp lao động, khó có thể nói gì khác về một cậu bé bỏ học từ năm lên 9 tuổi để kiếm việc trong ngành công nghiệp thuốc nổ. Mặt khác, cậu tôn trọng ký ức về cha mình, và cha cậu trong cuộc đời ngắn ngủi của ông đã cố gắng hết sức để có đủ các quan điểm. Ông bắt đầu đi từ cánh tả đến chỗ ca ngợi sa hoàng Nikolai đệ nhị, và ông làm tròn sự tồn tại của mình bằng một cuộc tranh chấp đất đai với Illich, với Lenin. Về phần của mình, mẹ Alan, giữa những cơn ho vò xé, bà đã nguyền rủa tất cả mọi người. Bà nguyền rủa từ nhà vua, từ đám Bolshevik và luôn tiện, bà nguyền rủa cả các nhà lãnh đạo của đảng Dân Chủ Xã Hội. Và bà nguyền rủa luôn cả cái lão lái buôn Gustafsson, và bà nguyền rủa cả cha của Alan nữa. Còn bản thân Alan chắc chắn không phải là một kẻ đần độn. Cậu thừa nhận đã mất 3 năm ở trường, nhưng mà nó khá hữu ích cho cậu để học đọc, học viết và làm tính. Những người bạn thợ đầy ý thức chính trị tại nhà máy thuốc nổ Nitroglycerin AB cũng đều khiến cậu tò mò về thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, cái cuối cùng làm hình thành nên chiếc lý sống của Alan lại chính là những gì mẹ cậu nói khi họ nhận được tin cha cậu mất. Đó là, bây giờ nó là như thế, nhưng sau này, cái gì đến thì sẽ phải đến thôi. Tất nhiên, cũng phải mất một thời gian trước khi điều này thấm mãi vào tâm hồn người trai trẻ của Alan. Nhưng một khi ở đó, thì cái triết lý ấy, nó sẽ tồn tại mãi mãi. Và thế thì người ta đừng bộc lộ bản thân nữa, ít nhất là nếu không có lý do để làm như vậy. Ví dụ như khi tin báo tử của cha cậu đến ngôi nhà ở Yhop. Theo truyền thống của gia đình, Alan đã phản ứng bằng cách chặt gỗ trong một thời gian hết sức lâu và đặc biệt im lặng. Hoặc khi mẹ cậu đã mất theo cùng một cách và bà đã được đưa ra cỗ xe tang đang chờ đợi ở bên ngoài nhà. Lúc đó, Alan ở trong nhà bếp, theo dõi cảnh tượng qua cửa sổ. Và rồi cậu lặng lẽ nói, khẽ đến mức không ai khác có thể nghe thấy: tạm biệt mẹ. Và thế là nó kết thúc một chương của cuộc đời cậu. Alan đã làm việc chăm chỉ ở công ty thuốc nổ, và trong những năm đầu thập kỷ 20 đã có được một nhóm khách hàng đáng kể trong vùng. Vào các tối thứ bảy, Alan ở nhà tìm tòi các công thức mới để nâng cao chất lượng thuốc nổ của mình. Đến chủ nhật, anh ra hố sỏi và thử nghiệm các vật liệu nổ. Tuy nhiên, anh không thử giữa 11 giờ và 1 giờ trưa, vì ít nhất là Alan đã hứa với vị mục sư ở Yuhot rằng anh sẽ không cho nổ vào giờ giữa trưa. Và đổi lại, vị mục sư sẽ không phàn nàn quá nhiều về sự vắng mặt của Alan trong các dịch vụ ở nhà thờ. Alan thấy sống một mình rất ổn. Có lẽ thế là tốt, bởi vì anh thực sự khá là đơn độc. Vì anh không tham gia vào hàng ngũ của phong trào lao động, nên anh đứng ngoài phe xã hội. Trong khi anh lại quá bình dân và là con trai một ông bố như thế, thì không bao giờ anh có được một chỗ đứng trong bất kỳ salon tư sản nào. Đó là nơi mà gã lái buôn Gustafsson ngồi và suốt đời ông ta sẽ không thèm bước chân vào cái công ty thuốc nổ của thằng nhãi danh Alan Carson. Hãy hình dung điều gì sẽ xảy ra nếu nó trộm lấy những gì gã lái buôn Gustafsson đã kiếm trác được từ quả trứng mà ông ta mua của mẹ Alan với giá cực kỳ bèo bọt và bán lại cho một nhà ngoại giao tại Stockholm. Nhờ vụ kinh doanh bán trứng đó, gã lái buôn Gustafsson đã trở thành người thứ ba của huyện, tự hào sở hữu một chiếc ô tô. Hồi đó ông ta thật may mắn, nhưng lúc này đây, vận may của gã lái buôn Gustafsson đã không kéo dài như ông ta muốn. Vào một ngày chủ nhật tháng 8 năm 1925, sau khi đi lễ nhà thờ, ông ta đi xe ô tô về nhà, chủ yếu là để khoe khoang với mọi người mà thôi. Chẳng may, ông ta lại chọn đúng con đường đi qua nhà của Alan Carson ở Yhot. Khi đi đến khúc quanh phía ngoài ngôi nhà của Alan, gã lái buôn Gustafsson hơi căng thẳng. Có lẽ vì Chúa hay là số phận đã sắp xếp mọi chuyện theo cách nào đó. Và ngay lúc ấy, tay ga của lão ta bị kẹt, khiến cho gã lái buôn Gustafsson cùng với cái ô tô của ông đâm thẳng vào cái hố sỏi ở phía sau nhà Alan. Và thay vì theo khúc hơi cua cong cong của con đường để rẽ sang bên phải, ông ta lại đâm thẳng vào hố sỏi. Với gã lái buôn Gustafsson đặt chân trên đất của Alan và giải thích này kia đã là đủ tệ lắm rồi, nhưng mà nó còn tệ hơn nữa, bởi vì đúng lúc Gustafsson vừa khiến chiếc ô tô mất lái của mình dừng lại được, thì Alan cũng đang bắt đầu một vụ nổ thử nghiệm đầu tiên trong ngày chủ nhật. Bản thân Alan thì lại không can thiệp gì được vì cậu đang ôm bụng phía sau nhà vệ sinh nên không thể nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ điều gì. Mãi cho đến khi Alan quay trở lại hố sỏi để xem vụ nổ đã diễn ra như thế nào thì anh mới nhận ra có cái gì đó bất ổn. Các mảnh ô tô của Gustafsson vương vãi đến nửa hố và nằm rải rác đây đó có vài mảnh của chính Gustafsson nữa. Ngay gần ngôi nhà là cái đầu của Gustafsson đã hạ cánh nhẹ nhàng trên một đám cỏ. Nó nằm đó, nhìn lơ đãng qua những đống đổ nát. Alan cất tiếng hỏi, "Này, ông định kinh doanh gì trong cái hố sỏi của tôi đấy hử?" Nhưng mà Gustafsson đã không bao giờ trả lời. Suốt 4 năm sau đó, Alan có rất nhiều thời gian để đọc và nâng cao kiến thức của mình về xã hội đang phát triển như thế nào. Alan bị bắt giam gần như ngay lập tức sau vụ nổ, mặc dù lý do thì mù mờ và khó xác định. Thậm chí cả cha của Alan, một nhà cựu cách mạng, cũng được tham gia vào quá trình này. Điều này xảy ra khi một học trò trẻ và nhiệt thành của vị giáo sư Bernhard Lundberg, một chuyên gia về sinh học chủng tộc ở thành phố Đại học Uppsala. Ông ta quyết định xây dựng sự nghiệp của mình qua Alan. Sau nhiều lần bị vặn vẹo, Alan thấy mình rơi tõm vào mớ rối rắm của vị giáo sư này, và chẳng bao lâu thì Alan bị buộc phải trịch sảng vì lý do an sinh xã hội. Có nghĩa là Alan có thể hơi bị thiểu năng và mang một cái gen di truyền điên điên của ông bố, nhiều đến mức mà khiến nhà nước không thể cho phép gen của nhà Carson tiếp tục sinh sôi được nữa. Thực ra thì việc trịch sảng không làm Alan bận tâm cho lắm. Bù lại, anh được đón tiếp rất tử tế tại phòng khám của vị giáo sư. Thỉnh thoảng, anh trả lời các câu hỏi thập cẩm, chẳng hạn như anh có nhu cầu gì khi cho nổ tung người và vật thành muôn mảnh, và liệu anh có biết mình có tí máu da đen nào trong người hay không? Alan đã trả lời rằng, thật sự anh thấy có sự khác biệt nhất định giữa người và vật khi tính đến niềm vui lúc mà châm ngòi thuốc nổ. Cho nổ tung một tảng đá có thể làm cho người ta khoan khoái, nhưng nếu không phải một tảng đá mà là một con người thì Alan nghĩ rằng cũng nên yêu cầu người ấy di chuyển ra chỗ khác. Giáo sư Limbourg có nghĩ như vậy không ạ? Nhưng mà vị giáo sư không phải loại người ưa thảo luận triết học với bệnh nhân của mình. Thay vào đó, ông ta lặp đi lặp lại câu hỏi về dòng máu da đen. Alan đáp rằng, anh không rõ lắm, nhưng cả bố và mẹ anh đều trắng nhởn như nhau. Nếu như giáo sư có thể xem, đó là một câu trả lời. Rồi Alan nói thêm rằng, anh cực kỳ tò mò và muốn nhìn thấy tận mắt một người da đen nếu như giáo sư có sẵn trong kho. Giáo sư và trợ lý của ông ta không trả lời các câu hỏi ngược lại của Alan. Nhưng mà họ ghi chú, họ hừm hừm, và rồi họ để anh yên. Đôi khi, họ không đụng đến anh trong nhiều ngày liền. Và Alan dành những ngày bình yên đó để đọc đủ thứ. Báo hàng ngày và cả sách từ thư viện bệnh viện vốn rất nhiều. Mỗi ngày được ăn 3 bữa, thỏa thích, và nhà vệ sinh khép kín, và Alan còn có một phòng riêng. Alan thấy được nhốt trong bệnh viện tâm thần thực ra cũng rất thoải mái. Chỉ có một lần bầu không khí trở nên hơi khó chịu, đó là khi Alan muốn thỏa mãn cái tính tò mò của mình bằng cách hỏi giáo sư xem là người da đen hay là người Do Thái thì có gì mà nguy hiểm đến thế. Lần này, vị giáo sư đã không trả lời bằng cách im lặng, mà ông ta gầm lên rằng Alan Carson nên lo việc riêng của mình đi, chứ đừng có can thiệp vào việc của người khác. Và tình thế này khiến Alan mơ hồ nhớ lại nhiều năm trước đây, khi bị mẹ mình đe dọa xé đóng hộp lên tai lúc còn bé. Đã nhiều năm trôi qua, các cuộc phỏng vấn Alan ngày càng ít đi và thưa hẳn. Sau đó, Quốc hội bổ nhiệm một ủy ban điều tra việc triệt sản các cá nhân kém phẩm chất sinh học, và khi báo cáo được in ra, thì vị giáo sư đột nhiên có rất nhiều việc phải làm, cho nên cái giường của Alan thành ra rất cần thiết cho những người khác nữa. Do đó, vào mùa xuân năm 1929, 5 năm sau khi anh nhập viện, Alan được tuyên bố là đã hồi phục và phù hợp để tái hòa nhập xã hội. Anh được thả ra đường với món tiền tiêu vặt chỉ đủ một vé tàu đi Flan. Còn vài dặm cuối cùng đến thị trấn New Hope thì anh phải đi bộ. Nhưng Alan thấy cũng không sao. Sau 4 năm bị nhốt sau sòng sắt thì anh cũng cần được duỗi chân một chút.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe đọc truyện Ông Trăm Tuổi Trèo Qua Cửa Sổ Và Biến Mất. Chương thứ 5, hiện tại. Thứ 2, ngày 2 tháng 5 năm 2005. Các tờ báo địa phương lập tức công bố trên trang web của mình tin tức về cụ già đã bốc hơi trong ngày sinh nhật trăm tuổi. Vì phóng viên báo vốn khát khao tin tức thực sự của huyện nhà nên đã phóng thêm một câu chuyện về việc không loại trừ khả năng đây là một vụ bắt cóc. Theo các nhân chứng thì cụ già trăm tuổi vẫn minh mẫn và hầu như không thể bị lạc. Biến mất vào ngày sinh nhật trăm tuổi là một điều gì đó thật đặc biệt. Kênh phát thanh địa phương ngay lập tức đưa tin sau tờ báo địa phương, rồi đến đài phát thanh quốc gia, truyền hình, các trang web của báo chí trên toàn quốc và bản tin chiều, bản tin tối trên truyền hình, toàn bộ đều đưa tin về cụ già trăm tuổi bỗng nhiên mất tích. Cảnh sát Flan không dám làm gì khác hơn là chuyện vụ này lên đội hình sự của tỉnh. Đội này cử 2 xe cảnh sát với các nhân viên cảnh sát mặc đồng phục và tránh thanh tra Erickson không mặc đồng phục đến. Chưa kể các đội săn tình khác, họ giúp nhau tìm kiếm tất cả các ngóc ngách trong khu vực. Sự hiện diện đông đảo của các phương tiện truyền thông khiến cho tỉnh trưởng cảnh sát có lý do để đích thân dẫn đầu cuộc điều tra và chắc sẽ là được ghi hình trong suốt quá trình công tác. Ban đầu, công việc của cảnh sát là chạy xe cảnh sát giễu qua giễu lại khắp thành phố, trong khi các thám tử phỏng vấn mọi người ở nhà già. Tuy nhiên, ngài thị trưởng đã về nhà ở Flan và ngài tắt hết tất cả các máy điện thoại. theo ngài thị trưởng thì dính dáng đến sự mất tích của một ông già vô ơn 100 tuổi sẽ chẳng có gì hay ho cả. Bao nhiêu lời bàng ra tán vào, họ nói đủ thứ chuyện, từ chuyện người ta đã thấy cụ Alan đạp xe đạp ở Carlton Hall, đến chuyện cụ già đã sắp xếp, đến chuyện cụ già đã xếp hàng và cư xử tồi tệ ở hiệu thuốc tại Nicoping. Nhưng tất cả những chuyện như thế và các quan sát tương tự chẳng bao lâu đã bị gạt bỏ vì nhiều lý do. Ví dụ như, cụ Alan không thể ở Catherine Home trong khi cụ có bằng chứng cho thấy cụ đang ăn trưa ở trong phòng mình tại nhà già ở Melcopin. Trưởng công an tỉnh đã tổ chức các nhóm tìm kiếm với sự giúp đỡ của 100 tình nguyện viên trong khu vực và hết sức kinh ngạc vì không hề có một kết quả gì cả. Cho đến bây giờ, ông đinh ninh rằng đây chỉ là một vụ đi lạc của một cụ già lẩm cẩm, bất chấp mọi tuyên bố của các nhân chứng về sự minh mẫn của cụ già. Thế là cuộc điều tra bị dậm chân tại chỗ, cho đến khi chó nghiệp vụ được gửi đến từ Elkistuna vào lúc 7 rưỡi tối. Con chó đánh hơi một lúc ở cái ghế tựa của cụ Alan và giấu chân trong đám hoa pansê bên ngoài cửa sổ. Rồi con chó chạy về phía công viên, đi ra cổng bên kia, băng qua đường, vào khu nhà thờ trung cổ. Con chó vượt qua bức tường đá và không ngừng lại cho đến khi nó tới trước phòng chờ của trung tâm du lịch Malcolm. Cửa phòng chờ đã bị khóa. Một viên chức của công ty giao thông huyện Flan báo với cảnh sát là trung tâm du lịch Malcolm khóa cửa lúc 19:30 vào các ngày thường, khi đồng nghiệp ở Malcolm kết thúc ngày làm việc. Nhưng viên chức nọ nói thêm, nếu cảnh sát không thể đợi được đến ngày hôm sau thì họ có thể đến tận nhà vị đồng nghiệp nói trên ở Melcopin. Tên anh ta là Rooney Hope và chắc chắn là có trong danh bạ điện thoại. Trong khi trưởng công an tỉnh đứng trước ống kính máy quay bên ngoài nhà già và thông báo rằng họ cần quần chúng giúp đỡ để các nhóm tìm kiếm tiếp tục suốt nhiều ngày và đêm vì cụ già trăm tuổi ăn mặc rất phong phanh và có lẽ cụ bị lẫn lộn. Tránh thanh tra Goran Arason đi đến nhà Ronnie Huff và nhấn chung cửa. Con chó đã chỉ rõ rằng cụ già đã đi vào phòng chờ tại trung tâm du lịch ở Melcopin và ông Huff có mặt tại phòng vé có thể nói rằng liệu cụ già có lấy xe buýt đi khỏi Melcopin hay không. Tuy nhiên, Ronnie Huff không mở cửa. Anh ta ngồi trong phòng ngủ của mình với băng bịt mắt và đang ôm con mèo cưng của mình. Rooney Huff thì thào về phía cửa khi có tiếng chuông gọi cửa. Biến đi, cút đi. Và cuối cùng, tránh thanh tra đã làm đúng như thế. Một phần, ông cũng nghĩ như sếp của mình là cụ già đang lang thang chỗ nào đó trong vùng. Phần khác, ông nghĩ rằng nếu cụ ta lên được xe buýt thì chắc cũng tự lo được cho bản thân của mình. Rằng Huff Rooney có lẽ đang ở chỗ bạn gái, để sáng mai tới kiếm anh ta tại nơi làm việc cũng được, nếu lúc đó mà ông lão còn chưa xuất hiện. Vào lúc 21:02, trung tâm cảnh sát giao thông ở Eskituna nhận được một cuộc gọi. Báo cáo các anh, tên tôi là Belting Gavin và tôi đang gọi điện thoại. Tôi đang gọi điện thoại thay mặt vợ tôi, đúng thế ạ? À vâng, dù sao thì vợ tôi, Genda Cargren, đã ở Flan vài hôm đến thăm con gái của chúng tôi và chồng con bé ấy. Hai đứa sắp có em bé, và thế thì chắc chắn là có rất nhiều việc phải làm. Nhưng dù sao, hôm nay cũng phải đến lúc về nhà, và vợ tôi, cô ấy, tôi định nói là Genda ấy ạ. Genda, cô ấy bắt xe buýt đầu buổi chiều để về nhà. Vâng, báo cáo các anh, đúng là ngày hôm nay đấy ạ. Và xe buýt đi qua Malcolm, chúng tôi sống ở đây, ngay Strenat này này. Vâng. Và chuyện này có thể không liên quan gì, nhưng mà vợ tôi cũng nghĩ như thế, rằng chúng tôi nghe trên đài phát thanh về một cụ già trăm tuổi bị mất tích. Các anh đã tìm thấy cụ chưa ạ? Chưa ạ? Dù sao thì vợ tôi nói rằng có một ông cụ già lụ khụ đã lên xe buýt ở Malcolm và cụ cũng có một cái vali lớn như là định đi xa lắm ấy. Vợ tôi ngồi ở phía sau và cụ già ngồi ở phía trước, vì vậy cô ấy không nhìn thấy rõ lắm và cũng không nghe được những gì ông cụ và người lái xe nói chuyện với nhau đâu. Em nói gì hả Genda? Vâng, Genda nói là dù sao cô ấy cũng không phải là loại người nghe lỏm chuyện của người khác. Nhưng dù thế nào thì cái ông cụ kỳ quặc ấy, kỳ quặc hoặc là rất già đó đó, cũng chỉ đi được nửa đường đến Strenat thôi. Cụ ấy chỉ đi một đoạn đường ngắn với cái vali to tướng của mình ấy. Và chồng cụ thì già khủng khiếp, chắc chắn là già lắm. Tuy nhiên, Genda nhà tôi ấy lại không biết trạm dừng xe buýt ấy tên là gì cả. Nó kiểu như là ở giữa rừng ấy, nửa đường đi đâu đó ấy nhở, như là ở giữa Malkopin và Strenat ấy. Và cuộc điện thoại được ghi âm, được bốc băng và gửi fax đến khách sạn của chánh thanh tra ở Malkopin. Chương 6, hiện tại, thứ 2 ngày 2 tháng 5 và thứ 3 ngày 3 tháng 5 năm 2005. Cụ Alan và Julius mở vali. Vali đầy ắp các cọc tiền 500 crown. Julius nhẩm tính rất nhanh trong đầu. 10 hàn ngan, 5 cột dọc, 15 cọc tiền, mỗi cọc 50.000, nhân lên với... Julius nói, 37 triệu rưỡi crown nếu tôi tính đúng. Và cụ Alan bảo, chà, một món khá cho con heo đất của anh đấy. Và gã thanh niên hét lên từ bên trong phòng đông lạnh, thả tao ra, đồ khốn kiếp. Gã thanh niên tiếp tục nổi điên ở trong đó. Gã gào thét, đạp và hét lên lần nữa. Cụ Alan và Julius đang cần trấn tĩnh lại trước sự khám phá đáng kinh ngạc này, nhưng họ không thể làm nổi với tiếng ồn ào đó. Cuối cùng, cụ Alan nghĩ rằng đến lúc phải làm nguội cái gã thanh niên xuống một chút. Vì vậy, cụ bật chiếc quạt trong phòng đông lạnh. Chỉ mất vài giây, gã thanh niên đã thấy tình hình của mình trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Gã lắng xuống để cố suy nghĩ cho rành mạch. Ngày thường thì nghĩ rõ ràng đã không dễ dàng gì với gã, huống chi tình huống bây giờ, gã lại đàn đầu dữ dội. Sau một vài phút cân nhắc, ít nhất thì gã đã quyết định rằng mình sẽ không đe dọa hoặc giãy đạp để thoát ra. Cách còn lại là kêu gọi sự trợ giúp đỡ từ bên ngoài. Và cách còn lại nữa là gọi cho ông chủ. Đó là một ý nghĩ khủng khiếp. Tuy nhiên, nếu không thì thậm chí sẽ còn tồi tệ hơn nhiều. Gã thanh niên do dự 1-2 phút, trong cái lạnh thấu xương. Cuối cùng, gã cũng rút điện thoại di động của mình ra. Nhưng không có tín hiệu. Qua một đêm đến sáng, cụ Alan mở mắt nhưng không nhận ra bất cứ cái gì. Rốt cuộc thì cụ đã ra đi và chết trong giấc ngủ cuối cùng của mình sao? Một giọng đàn ông tươi tỉnh chúc cụ một buổi sáng tốt lành và thông báo với cụ rằng có hai tin, một tin tốt và một tin xấu. Cụ Alan muốn nghe tin nào trước ạ? Trước hết, cụ Alan muốn biết cụ đang ở đâu và tại sao. Đầu gối cụ đau nhức, tức là cụ vẫn còn sống và bất chấp tất cả mọi thứ. Nhưng mà cụ đã... Và có phải cụ đã lấy... Và có phải anh ta là Julius không? Các mảnh vỡ khớp lại với nhau, cụ Alan đã tỉnh táo hẳn. Cụ đang nằm trên một tấm nệm trên sàn phòng ngủ của Julius. Và Julius đang đứng mở cửa chính, đang mở cửa sảnh chính và lặp lại câu hỏi của mình. Cụ Alan muốn nghe tin tốt hay tin xấu trước đây? Cụ Alan nói, tin tốt đi, anh có thể bỏ qua tin tức xấu. Ok. Ok, Julius nghĩ và nói với cụ tin tốt rằng bữa sáng đã được dọn ra trong nhà bếp. Có cà phê, bánh mì sandwich với thịt nai nguội và trứng từ nhà hàng xóm đấy. Cứ nghĩ rằng cô Alan lại sắp có một bữa sáng nữa trong đời mà không phải húp cháo. Đó thật sự là một tin tốt. Khi ngồi xuống bàn ăn, cụ cảm thấy mình đã sẵn sàng để nghe tin xấu, dù nó có xấu đến mức nào. Julius cho biết, tin xấu. Và Julius hạ giọng thấp xuống một chút. Tin xấu là, đêm qua, khi nổi cơn tức giận chính đáng, chúng ta đã quên tắc quạt lạnh ở trong phòng đông lạnh ấy. Cụ Alan hỏi, thì sao? Julius trả lời, và cái gã ở bên trong chắc bây giờ đã chết cóng rồi. Với một cái nhìn lo lắng, cụ Alan gãi gãi cổ, trong lúc nghĩ xem có nên để sự bất cẩn này làm hỏng cả ngày tốt đẹp của mình hay không. Cụ nói, ôi trời, phải nói rằng anh làm món trứng rán rất vừa phải, không quá cứng mà cũng không quá lỏng đấy. Chánh thanh tra Arison thức giấc vào khoảng 8 giờ sáng trong tâm trạng tồi tệ. Một ông lão đi lạc, vô tình hay cố ý, không xứng, cũng đều không xứng là một vụ tầm cỡ cho người như Chánh Thanh Tra. Arison tắm rửa, mặc quần áo và xuống ăn sáng ở tầng trệt khách sạn Plena. Trên đường đi, ngài gặp nhân viên tiếp tân đưa cho tờ fax. Nó được gửi tới tối hôm qua, ngay sau khi lễ tân vừa đóng cửa. Một giờ sau đó, Chánh Thanh Tra nhìn vụ này dưới một ánh sáng khác. Giá trị của bức fax từ trung tâm truyền thông quốc gia ban đầu chưa rõ, nhưng rồi Arison gặp anh chàng Hurt Rooney nhợt nhạt tại phòng vé ở nhà ga. Vài phút sau, Hurt Rooney vỡ òa và kể với Arison những gì mình đã trải qua. Ngày sau đó, một cú điện thoại từ Eskituna thông báo rằng công ty xe buýt Flan đã phát hiện ra họ có một xe buýt bị mất tích tối qua và Arison nên gọi điện cho cô Jessica Bjorkman, bạn gái sống chung với tài xế xe buýt, người hiển nhiên đã bị bắt cóc nhưng rồi được thả. Chánh Thanh Tra Arison trở lại khách sạn Plena, làm một tách cà phê và đối chiếu tất cả các thông tin mới thu thập được với nhau. Ông đã viết một bản nhận xét như sau. Một cụ già, Alan Carson, đã vắng mặt không lý do ở phòng của mình tại nhà già ngay trước khi sinh nhật thứ 100 của cụ được tổ chức trong phòng khách. Cụ Carson đã hoặc đang ở tình trạng đặc biệt tốt so với tuổi của mình. Có nhiều dấu hiệu cho thấy điều đó, bắt đầu từ thực tế đơn giản về thể chất là cụ có thể tự trèo qua cửa sổ phòng mình, tất nhiên trừ khi cụ có sự trợ giúp từ bên ngoài. Nhưng những quan sát sau đó cho thấy rằng cụ đã hành động một mình. Hơn nữa, người quản lý Sir Alex Enlin đã làm chứng rằng Alan quả thực rất già, nhưng cụ tinh quái khủng khiếp và cũng biết cực kỳ chính xác những gì mình đang làm. Chó nghiệp vụ đã chỉ ra rằng cụ Carson, sau khi đứng và dẫm nát đám hoa băng xê một lúc, đã đi qua các khu ở Malkopin và cuối cùng vào phòng chờ tại trung tâm du lịch, nơi cụ, theo nhân chứng Ronnie Huff, đã đi thẳng đến cửa bán vé của Huff, hay đúng hơn là cụ lê từng bước đến. Ronnie Huff để ý các bước đi ngắn của cụ Carson và cho rằng cụ Carson đã mang dép đi trong nhà và không đi giày. Ronnie Huff còn khai thêm rằng cụ Carson đang trên đường đi chạy trốn, chứ không có điểm đến nào cả. Cụ Carson muốn đi khỏi Malkovin càng nhanh càng tốt, đi đâu và bằng phương tiện gì có vẻ không quan trọng bằng. Điều đó tình cờ cũng được cô Jessica Petroman, bạn gái sống chung với tài xế xe buýt, xác nhận. Tài xế xe buýt chưa được thẩm vấn vì đã uống quá nhiều thuốc ngủ, nhưng lời khai của Petroman có vẻ đúng. Cụ Carson đã mua vé từ Renner với một khoản tiền nhất định. Điểm này hóa ra là Gabringer, và hoàn toàn tình cờ. Như vậy, không có lý do gì để tin rằng bất cứ ai hay bất cứ điều gì đang chờ đợi cụ Carson ở đó cả. Tuy nhiên, câu chuyện có thêm một chi tiết nữa. Tất nhiên, người bán vé đã không để ý liệu cụ Carson có lấy một cái vali hay không trước khi leo lên xe buýt đi Bringer. Nhưng chẳng bao lâu thì tình huống trở nên rõ ràng với anh ta. Căn cứ vào hành vi bạo lực của một gã, có lẽ là thành viên của tổ chức tội phạm Never Again. Trong câu chuyện mà bạn gái của người tài xế, cô Jessica Petrockman nghe được từ người bạn trai đang bị ngắm thuốc của mình, thì không có vali. Nhưng fax từ trung tâm truyền thông xác nhận rằng cụ Carson rất có thể đã đánh cắp chiếc vali từ cái gã thanh niên thành viên của băng cướp Never Again. Phần còn lại trong câu chuyện của cô bạn gái Petrockman kết hợp với tờ fax từ Eskituna cho chúng tôi thấy rằng đầu tiên là Carson vào lúc 15:20 sai lệch chừng vài phút, rồi đến thành viên của Never Again khoảng 4 tiếng sau đó đã xuống xe tại Gabringer trước khi đi về một địa điểm không rõ. Người được nhắc tên đầu tiên là một cụ già 100 tuổi kéo một cái vali, người được nhắc tên sau trẻ hơn chừng 70 đến 75 tuổi. Chánh Thanh Tra hài lòng với bài báo cáo của mình. Chánh Thanh Tra gặp máy tính của mình lại và uống nốt chỗ cà phê. Lúc này là 10:25 sáng. Và điểm dừng tiếp theo sẽ là Gabringer. Trong bữa sáng, Julius kể với Alan mình đã làm và nghĩ tới những thứ gì vào lúc tảng sáng khi cụ vẫn còn ngủ. Đầu tiên là tai nạn với phòng đông lạnh. Khi Julius nhận ra nhiệt độ của phòng tới xuống âm độ ít nhất suốt 10 tiếng từ buổi tối và cả đêm qua, ông đã lấy cái xà beng làm vũ khí phòng xa và mở cửa. Nếu vẫn còn sống, gã trai sẽ chẳng đủ tỉnh táo để nhòm dậy đánh nhau với Julius và cái xà beng của ông. Tuy nhiên, cẩn thận với cái đòn bẩy là không cần thiết. Gã trai ngồi co quắp bên trong cái giường rỗng của mình, người gã đóng băng và đôi mắt lạnh lùng nhìn trầm trầm vô định. Tóm lại là gã đã chết như một con nai rừng bị xẻ thịt. Julius thấy tội nghiệp cho gã, nhưng như thế cũng khá là tiện. Họ sẽ không thể thả gã đầu gấu này ra dễ dàng. Julius tắc quạc và mở cửa phòng đông lạnh. Gã thanh niên đã chết rét, nhưng gã không cần phải đông cứng làm gì. Julius nhóm lò trong nhà bếp để sưởi ấm và kiểm tra xem có bao nhiêu tiền. Nó không phải là 37 triệu crown như ông đã vội vã ước tính tối qua. Nó chính xác là 50 triệu. Cụ Alan chăm chú nghe Julius kể trong lúc chén bữa sáng của mình với vẻ khoái khẩu lâu lắm rồi mới có. Cụ Alan nói cho đến khi Julius nhắc tới món tiền. Cụ Alan chẳng nói gì cho đến khi Julius nhắc tới món tiền. 50 triệu, thực sự là dễ cừa đôi ý nhở? Sòng phẳng, anh làm ơn đưa cho tôi mượn lọ muối được không? Julius làm theo lời cụ Alan. Miệng nói nếu cần, ông có thể chia 37 thành 2 phần bằng nhau, nhưng đúng là 50 thì dễ chia hơn nhiều. Rồi Julius trở nên nghiêm túc. Ông ngồi xuống bàn ăn, đối diện với cụ Alan, nói rằng đây là lúc tốt nhất để rời bỏ nhà Gabringer hoang dã này. Gã trai trong phòng đông lạnh không còn gây phiền hà gì nữa, nhưng ai biết được dọc đường đến đây, gã đã đánh động kiểu gì cơ chứ? Bất cứ lúc nào, cũng có thể có 10 gã thanh niên khác đứng đó, la hét trong nhà bếp, tức giận chẳng kém gì gã bây giờ, tuy hắn không còn la hét được nữa. Cụ Alan đồng ý, nhưng nhắc nhở Julius rằng cụ đã đạt đến một độ tuổi kha khá và không còn dễ di chuyển như xưa. Julius hứa thế thì sẽ gắng hết sức để tránh phải đi bộ nhiều. Nhưng từ đây thì họ phải đi bộ, và tốt nhất là mang gã trai trong phòng đông lạnh đi theo. Hai ông già sẽ chẳng hay ho gì nếu người ta tìm thấy một cái xác trong dấu vết họ để lại. Ăn sáng xong, đến lúc lên đường, Julius và cụ Alan hò nhau vần cái xác ra khỏi phòng đông lạnh, mang vào nhà bếp. Họ để gã lên một cái ghế, trong khi lấy sức cho bước tiếp theo. Cụ Alan nhìn gã trai từ đầu đến chân, rồi nói: "Thằng cu này to xác mà chân thì nhỏ nhỉ, nó chẳng cần dùng đến giày nữa phải không?" Julius đáp rằng buổi sáng bên ngoài trời rất lạnh, có nguy cơ là ngón chân cụ Alan sẽ còn tê bút hơn cả chân gã trai. Nếu thấy đôi giày của gã vừa thì cụ cứ lấy đi. Gã trai không phản đối tức là đồng ý rồi còn gì. Đôi giày hơi rộng với cụ Alan, nhưng để chạy trốn thì nó chắc chắn và tốt hơn nhiều so với đôi dép đi trong nhà cũ mòn của cụ. Bước tiếp theo là đẩy gã trai vào sảnh và vần xuống cầu thang. Khi cả ba đã xuống thềm, hai người đứng và một người nằm. Cụ Alan tự hỏi sau đó Julius sẽ định thế nào. Julius nói với cụ Alan rằng cụ cứ ở yên đấy, và cả chúng mày nữa. Ông nói với gã trai như thế và nhảy xuống khỏi bậc thềm, đi vào nhà kho ở cuối đường tránh tàu ga duy nhất. Một lát sau, Julius răng ra khỏi nhà kho trên một cái xe gòng kiểm tra đường dây. Ông nói, đồ cũ từ năm 1954 đấy, rước cụ lên nào. Julius ở phía trước, đạp cái tê đang thật nặng. Alan chỉ đứng sau để bàn chân của mình hờ trên bàn đạp. Rồi cái xác của gã thanh niên ngồi thẳng đơ trên ghế bên phải với mái tóc dựng đứng. Julius ở phía trước đạp cái băng đê nặng. Cụ Alan chỉ đứng sau để bàn chân mình hờ lên bàn đạp. Rồi cái xác gã thanh niên thì ngồi thẳng đơ ở ghế bên phải với mái tóc trải dựng lên và cặp kính râm che đôi mắt đang mở trừng trừng. Lúc đó là 10 giờ 55 phút sáng khi cả nhóm lên đường. 3 phút sau, một chiếc Volvo màu xanh đậm xịt đến ga Bringer cũ. Ngài tránh thanh tra Harrison bước ra khỏi xe. Tòa nhà rõ ràng là bị bỏ hoang, nhưng nhìn kỹ hơn thì cũng chẳng hại gì trước khi ông đến gõ cửa làng Bringer. Harrison thận trọng bước lên bậc thềm, trong nó có vẻ không chắc chắn lắm. Ông mở cửa và gọi to, có ai ở nhà không? Không ai trả lời, ông lên cầu thang đến tầng 1. Chà, hóa ra tòa nhà dường như có người ở, thang hồng rực ở trong lò nhà bếp, Trên bàn là đồ ăn sáng cho hai người đã ăn gần hết, và trên sàn nhà có một đôi dép đi trong nhà đã cũ mòn. Never Again có danh nghĩa là một câu lạc bộ xe máy, nhưng thực ra nó là một nhóm thanh niên tội phạm do một gã trung niên đầu gấu, hơn cả làm trùm sò. Tất cả đều muốn tiếp tục ngón nghề phạm pháp. Sếp của nhóm tên là Per Gunnar Gurdin, nhưng không ai dám gọi gã bằng cái gì khác ngoài cái tên ông chủ. Vì chính ông chủ quyết định như vậy, và ông chủ cao gần 2 mét, nặng 230 kg, sẵn sàng phi giao vào bất kỳ kẻ nào dám chống đối. Ông chủ bắt đầu sự nghiệp tội phạm của mình một cách khá thận trọng. Cùng với một tay bạn làm ăn bằng tuổi, hắn nhập khẩu trái cây và rau quả đến Thụy Điển và luôn gian lận về nước xuất xứ để trốn thuế nhà nước và được người tiêu dùng trả giá cao hơn. Bạn của ông chủ chẳng có gì sai, ngoại trừ lương tâm của tên này không đủ lớn. Ông chủ muốn làm những thứ nặng đô như là trộn formalin vào thực phẩm. Nghe nói ở một số vùng của châu Á người ta đã làm như thế. Và ông chủ có ý tưởng rằng nhập khẩu thịt viên vào Thụy Điển từ Philippines với giá rẻ và bằng đường biển. Và bởi vì thịt viên trộn formalin đủ liều sẽ giữ tươi trong vòng 3 tháng nếu cần, ngay cả ở nhiệt độ 30 độ C. Giá bán sẽ rẻ đến mức mà không cần phải gọi chúng là thịt viên Thụy Điển thì mới có lãi. Có thể gọi chúng là thịt viên Đan Mạch cũng được rồi, ông chủ nghĩ. Nhưng mà bạn làm ăn của ông thì không muốn theo. Theo quan điểm của bạn của ông, formalin thì ok để ướp xác chết, chứ không phải ướp tươi, vĩnh viễn cho thịt viên. Vì vậy, hai người ai đi đường nấy và vụ thịt viên formalin diễn ra trôi chảy theo ý của ông chủ. Rồi, ông chủ phát hiện ra rằng mình có thể kéo mũ trùm đầu và cướp đối thủ cạnh tranh giáo diết của mình là công ty nhập khẩu trái cây Stockholm vào đúng ngày doanh thu của họ lên cao nhất. Lầm lầm con dao dựa và giận dữ sống lên, ông chủ hét: "Đưa tao tiền mặt hoặc..." Nhưng trong nháy mắt, hắn đã có thêm 40.000 crown. Tại sao lại tiếp tục hành xác với việc nhập khẩu thịt viên trong khi có thể kiếm tiền ngon lành mà hầu như không phải làm gì cả giống như lần này? Và hắn tiếp tục theo cách đó. Ông chủ hầu như luôn chót lọt. Trong gần 25 năm làm nghề cướp, ông chủ chỉ bất đắc dĩ có vài ngày nghỉ ngắn. Tuy nhiên sau 20 năm, ông chủ nghĩ đã đến lúc phải bắt đầu nghĩ chuyện lớn hơn. Ông chủ có hai thợ thủ rất trẻ. Đầu tiên là đặt cho mỗi đứa một cái biệt hiệu ngu ngốc phù hợp. Một đứa được đặt tên là ốc vít và đứa kia tên là thùng gỗ. Và sau đó, chúng thực hiện hai vụ cướp xe vàng thành công. Tuy nhiên, vụ cướp xe chuyển vàng thứ ba đã kết thúc với 4 năm rưỡi biệt giam cho cả ba người. Đấy cũng là lúc ông chủ nảy ra ý tưởng về tổ chức Never Again và có những kế hoạch rất táo bạo. Giai đoạn đầu tiên, câu lạc bộ sẽ bao gồm khoảng 50 thành viên, được chia thành 3 chi nhánh hoạt động: cướp, ma túy và tống tiền. Cái tên Never Again phản ánh tầm nhìn của ông chủ trong việc tạo ra một tổ chức tội phạm chuyên nghiệp và chặt chẽ đến mức chúng sẽ không bao giờ phải quay lại ngồi trong bất kỳ nhà tù song sắc nào bao giờ nữa. Never Again sẽ là Real Madrid của xã hội đen có tổ chức, bởi vì ông chủ vốn rất thích bóng đá. Ban đầu, quá trình tuyển dụng trong nhà tù rất trôi chảy. Nhưng sau đó, một bức thư của mẹ ông chủ gửi cho hắn bị thất lạc ở trong tù. Và trong thư, mẹ ông chủ đã viết rằng: "Bergenua bé bỏng của mẹ, đừng giao kết với những bạn xấu trong tù con nhé. Con nên cẩn thận với cái amidan nhạy cảm của mình." Và mẹ rất ước ao lại được chơi game đảo dấu vàng với con trai một lần nữa khi con đã được thả tự do. Và ngay sau bức thư ấy, thì ông chủ đã loại bỏ một cặp người tiệp khách trong đường dây ăn trưa của mình và nổi cơn thịnh nộ. Nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Quyền lực của ông chủ đã bị tổn hại. Trong số 30 quân tuyển dụng, thì 27 bỏ cuộc. Ngoài ốc vít và thùng gỗ, chỉ có một gã người Venezuela tên là Joe Maria Rodrigo ở lại. Lý do là vì gã này đã thầm yêu ông chủ, thì ông không bao giờ dám nói với ai, ngay cả với bản thân mình. Gã người Venezuela được gọi là Caracas, lấy tên thủ đô quê hương của gã. Cho dù dọa nạt và chửi bới bao nhiêu trong tù, ông chủ cũng không nhận thêm được thành viên mới nào cho câu lạc bộ của mình. và đến một ngày, ông và ba trợ thủ đều được thả tự do. Ban đầu, ông chủ định dẹp bỏ ý tưởng về Never Again, nhưng Caracas quen một gã người Colombia, lương tâm rộng rãi và bạn bè mờ ám. Và một hồi sau thì Thụy Điển, thông qua tổ chức Never Again, đã trở thành nước trung chuyển cho Đông Âu để phân phối ma túy ở Colombia. Các phi vụ ngày càng lớn hơn, không cần mà cũng không có người để kích hoạt hai chi nhánh cướp và tống tiền nữa. Ông chủ bắt đầu họp hội đồng chiến sự ở Stockholm với thùng gỗ và Caracas. Chuyện gì đó đã xảy ra với Office. Thằng ngốc vụng về được tin cậy giao nhiệm vụ thực hiện giao dịch lớn nhất cho đến nay của câu lạc bộ. Ông chủ đã liên lạc với bên Nga vào buổi sáng và họ thề rằng họ đã nhận hàng và giao tiền. Nếu sau đó gã chuyển tiền của Never Again Manvali bỏ trốn thì đó không phải là vấn đề của bên Nga. Nhưng nếu tổ chức Never Again muốn nhờ họ nhảy múa và cầu an cho vụ này thì bên Nga cũng sẽ không từ chối. Nếu cần, họ chắc chắn cũng có thể khiêu vũ được. Điệu One hay điệu Mazuka gì cũng được. Ông chủ tạm thời giả định rằng người Nga đã nói sự thật. Ngoài ra, ông chủ khá chắc chắn rằng họ nhảy đẹp hơn mình. Hay là Ovik dám bỏ trốn với số tiền? Không, ông chủ bác bỏ ngay ý tưởng đó. Bởi vì Ovik quá ngu ngốc để làm như thế. Hoặc là Ovik quá khôn ngoan. Có thể, muốn nhìn kiểu nào cũng được. Khả năng còn lại là ai đó đã biết về vụ giao dịch và chờ đợi đúng thời điểm thích hợp ở Malkovin hoặc trên đường Office trở lại Stockholm, và họ đã hạ thủ Office và chiếm lấy cái vali. Nhưng mà là ai cơ chứ? Ông chủ ném ra câu hỏi cho hội đồng chiến sự và không nhận được câu trả lời nào. Ông chủ không ngạc nhiên lắm, vì từ lâu hắn đã biết rằng tay sai của mình là một lũ ngu ngốc, cả ba đứa chúng nó. Nhưng dù sao, ông chủ đã ra lệnh cho thùng gỗ vào cuộc, vì nghĩ rằng thùng gỗ ít ra còn đỡ ngu hơn Caracas. Thằng ngu thùng gỗ sẽ có một cơ may để tìm kiếm thằng ngu Office và cả cái vali tiền 50 triệu crown. Ông nói, thùng gỗ, mày xuống Malkovin thăm thú xung quanh một tí đi, nhớ mặc quần áo thường vì hôm nay có rất nhiều cớm đấy. Có cả một lão già trăm tuổi nào đó bị mất tích nữa đấy. Julius và cụ Alan và cái thây ma lăng bánh qua những khu rừng Södermalm. Ở Vikar, họ suýt gặp một người nông dân mà Julius không biết tên. Bác ta đang kiểm tra cây trồng của mình khi bộ ba lướt qua trên chiếc xe gồng. Julius nói với bác nông dân, chào bác. Cụ Alan cũng nói theo, hôm nay thời tiết đẹp nhỉ. Chỉ có cái xác và bác nông dân chẳng nói gì. Nhưng bác nông dân nhìn theo bộ ba một lúc lâu sau khi họ đi tiếp. Chiếc xe gồng càng tiến đến gần làng đúc Edgar, Julius càng trở nên lo lắng hơn. Ông đã tưởng trên đường đi họ sẽ qua vài cái hồ và có thể quẳng cái xác xuống đó. Nhưng mà chẳng có cái hồ nào cả. Và trước khi Julius có thời gian nghĩ ra giải pháp